Hồi thứ tư, chó ngao thần. Ai nấy nháo nhác cả lên, mọi người ở phía nam con phố đều tranh nhau chú vào các cửa hàng cửa hiệu ở ven đường. Con đường xuyên qua giữa chợ lập tức hiện ra, nhưng ba mặt còn lại của ngã tư thì người dân vẫn tụ tập như rừng, không ai bỏ chạy cả. Trước đây Trương Tiểu Biện thỉnh thoảng mới vào thành Linh Châu, chưa từng chứng kiến cảnh hành quyết tù nhân bao giờ. Hắn cứ tưởng sau khi chủ họ Phỉ ta dạ nát xương cốt châm lửa đốt là xong việc, nào ngờ thấy người ở phía nam phố hốt hoảng dặn ra, ai nấy nem nép im hơi, ngưỡng mắt nhìn như đang chờ điều gì đó. Trương Tiểu Biện đoán biết, cuộc lăng trì hôm nay còn chưa kết thúc, đằng sau còn có một phen náo nhiệt nữa. Hắn không kìm được sự tò mò liền lại gần một gã công sai giả hỏi han đầu đôi. Lão công sai nọ biết Trương Tiểu Biện là người được đích than tuần phủ đại nhân đề bạt, sang định bụng kết giao, liền hạ giọng nói khẽ, Trương bổ khoái không biết đấy thôi, mỗi khi thành Linh Châu chúng ta dựng pháp trường hành quyết, lúc cuối cùng thì không giống các vùng khác là thiêu hóa xác chết của phạm nhân, mà chỉ dã nát xương cốt, còn nội tạng và máu thịt thì xưa nay vẫn để cho bọn chó đói ở ngoài thành vào ăn. Ngài xem, khắp thành mây mù che khuất, nhất định là con chó ngao thần ở vạn thi phần, loạn tăng lĩnh đang vào thành rồi. Chỉ có kẻ nào không thiết sống mới dám gây ồn ào thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy thế thì ngẩn người ra, đồng thanh nói, thì ra là thế, chả trách đám đao phủ vắt tim gan phèo phổi lên trên mấy cái cột, hóa ra để đãi bọn chó ngoài thành. Lời tác giả, xưa nay người chết đều được yên nghỉ dưới lòng đất, gỗ làm quan tài càng dày thì người chết càng được yên ổn, bằng không chuột bỏ đục khoét, mưa nước thấm vào thì sẽ khổ không để đầu cho hết. Đen rủi nhất là những người chết mới được chôn xong xuôi đã bị bọn chó ban đêm bặm nấm, húc vỡ quan tài rồi sâu xé ăn thịt. Rất nhiều người nghèo không thể mua được quan tài, có được manh chiếu cói bó thây là tốt lắm rồi, những nhà kha khá một chút cũng chỉ có thể mua loại quan tài chó húc ba phân gỗ bách. Trong thời loạn, thiên tai địch họa liên mỹ ẻn, đại bộ phận dân chúng đều không có gì để ăn, bọn chó lang thang hang cùng ngõ hẻm lại càng nhiều. Mỗi lần đánh trận xong, những con chó đói lại lao ra bãi chiến trường đới ăn thịt sĩ tốt ngà ngựa nghèo tử thường, con nào con nấy béo núc và hung dữ dị thường. Chúng thường kết thành bầy, ẩn hiện trong những ngõ bãi hoang vu. Người dân nghèo chết vùi qua loa trong những cỗ quan tài mỏng đều bị bọn chó đói đào mộ ăn sạch, tình cảnh thê thảm không sao kể xiết. Vùng xung quanh Linh Châu nổ ra chiến sự liên mỹ ẻn, mỗi phen kịch liệt, xác người chết đầu một nơi mình một nẻo, nổn ngang khắp lối. Thánh hiền thời xưa từng nói, thu niệm tử thi vô chủ, vùi vào đất, là hành vi của người có lòng nhân. Nhưng nhân tình thế thái bây giờ đâu còn được như xưa, ai mà chịu đi nhặt xác chôn thây. Huống hồ, người chết quá nhiều càng không thể đem chôn kịp. Chỉ khi nào quan phủ ra tay ban ít tiền khao thưởng, người dân quanh vùng mới chịu đi thu nhặt xác chết đem vứt vào vạn thi phần. Cách sổng Nam thành Linh Châu vài dặm có một vùng núi hoang vu mênh mông. Nghe nói thời Xuân Thu chiến quốc, nơi đây là một sơn cốc đúc kiếm, nhưng thời ấy đã quá xa xôi, tên vùng đất cổ không sao tra ra được nữa, cũng chẳng thấy lưu lại cổ vật hay di tích gì. Trong núi có một khe sâu, trước thời chiến loạn, đây là nơi người ta quăng thi thể bọn tù phạm bị chết trong ngục, lâu dần liền được gọi là vạn thi phần. Mấy năm gần đây, số lượng người chết nhiều tới mức không còn chỗ chôn, quan phủ bèn chỉ định vạn thi phần thành nơi chuyên chôn các thi thể vô thảo hợp nhận. Bất luận là chết vì thiên tai ôn dịch hay chết dưới đầu thương mũi kiếm, hễ là xác vô thừa nhận thì bất kể lai lịch ra sao cũng quăng vào hang hốc ở vạn thi phần. Cho tới giờ, không ai đếm xuể số tử thi ở đó, chỉ biết rằng, cả một vùng hang sâu núi thẳm toàn cỏ dại um tùm, xương phơi lởm chởm, cây a xô ẩn hiện, cô hồn dị tê, xưa nay không ai dám lảng vảng lại gần. Bầy chó hoang hung tợn quanh vùng coi vạn thi phần là kho lương thực của chúng. Hàng trăm hàng nghìn con chó hoang kéo bè kết đảng, tranh cướp các tử thi trong hang dẫn đến các cuộc tương tàn nội bộ, đống loại cắn xé lẫn nhau, một sống một chết. Những con bị cắn chết lập tức bị đồng bọn ăn sạch, trơ ra một đống xương trắng. Chính vì vậy, bầy chó hoang trong núi lúc nào cũng chỉ trên dưới vài trăm con, chưa trở thành đại họa cho người dân sống xung quanh. Cho tới một năm nọ, không biết từ đâu, một con chó lớn lần đến. Nó cao to như con lửa, tiếng sủa như bò giống, thần uy lâm liệt, mang phong thái của kẻ cầm đầu. Con chó đó hung ác vô cùng, thường cầm đầu bầy chó hoàng trong vạn thi phần, xông bừa vào làng để quật mộ. Từ những xác chết trong quan tài cho đến gia súc trong thôn làng, thậm chí cả người sống đi lạc một mình, chúng cũng đều tấn công ăn thịt, thêm vào đó số lượng của chúng mỗi lúc một tăng, dần dần trở thành mối tai họa cho địa phương. Người dân thiếu hiểu biết đều nói, con chó này hết sức thần dị, không phải vật tầm thường ở nhân gian. Chắc hẳn là hạo thiên khuyển của nhị lang chân quân ở đền quán khẩu giáng trần, thế nên đều gọi nó là thần ai, không ai dám xúc phạm. Cũng không rõ quan án sát sứ tiền nhiệm chăn trở kiểu gì nghĩ ra một cách gọi là lấy giặc cướp đổi dân lương thiện. Tựa như quan viên đã đạt tới một thỏa thuận với bầy chó hoang, để đánh đổi việc chúng sẽ không tàn sát những người dân thường vô tội, cứ hễ trong thành hành quyết tù phạm, sau khi xử trị xong thì không cho phép người nhà liệm xác mà vứt trên mặt đất cho bầy chó ở Vạn Thi Phần vào sâu xé, uống máu gặm xương tùy thích. Từ đó trở đi, chỉ cần Thành Linh Châu dựng pháp trường thì con thần Ngao Linh cảm thấy ngay. Từ tận trốn thâm sơn cùng cốc cách đó mấy dặm, nó đã đánh hơi thấy mùi máu tanh cẩu cuộc hành hình, liền dẫn đầu bầy chó hoang, gào rú xông vào thành. Lại nghe đâu, bọn chó hoang ăn nhiều thịt người sẽ có cô hồn oán cậy bám theo, đi tới đâu thì chỗ ấy dậy lên từng đợt gió âm. Chính vì vậy, hầu hết nhờ hoang người hiểu rõ được lệ ấy vừa thấy giữ tầng không có quỷ khí ngút trời là biết cửa nam đã mở để thần Ngao tiến vào, họ liền vội vã nhường đường, nấp vào một bên quan sát. Quả nhiên, không bao lâu sau, trên con đường phái nam một bầy chó đói khoảng mấy chục con lao đến, xúm xít xung quanh một con chó lớn, giữ tận tuột cùng. Trương Tiểu Biện tuy mới lần đầu trông thấy con thần Ngao nhưng hắn đã khá thông hiểu bí quyết xem mèo đuổi chó, vừa nhìn thấy đã biết nó không bình thường. Sách khuyên kìm, phần vạn vật thông tải đã căn cứ vào hình dạng lớn nhỏ của loài chó mà phân thành ba loại lớn, to nhất gọi là Ngao, cỡ bình thường gọi là khuyển, loại có thân hình bé mới gọi là cẩu. Mặc dù từ xưa đã có sự phân biệt rõ ràng nhưng tới giờ người ta vẫn hay lẫn lộn giữa khuyển và cẩu. Con chó dữ mà người dân vẫn gọi là thần Ngao ấy to chẳng kém gì con lừa kéo cối xay, trên mình có những đốm đỏ như vết máu, lúc nó chạy nhảy thì chẳng khác gì có một khối mây lửa bao bọc xung quanh, chỉ riêng điểm này thôi cũng có thể đoán được, nó không phải là chó Ngao thực thụ mà chỉ là một con khuyển có thân hình to gần bằng con Ngao mà thôi. Đây chính là chó của người Thát, Mông Cổ, từ thảo nguyên Mạc Bắc đến đây, gọi là Thát Tử Khuyển. Loại chó này có thể bắt sư tử, giết hổ dữ, truy sát chó sói, tính tình hết sức hung tợn, không rõ làm cách nào vùng Giang Nam lại có con vật thần dị này. Trương Tiểu Biện không nghĩ tiếp nữa, hóng theo mọi người xem cảnh náo nhiệt. Chỉ thấy bầy chó sặc mùi xú hế ấy chẳng coi thiên hạ xung quanh vào đâu, cứ thế rùng rùng lao vào hình đài trong pháp trường. Cả bầy sói đói thấy máu tanh đầy bục lập tức dai rất chảy lòng thông quanh mõm, con nào con nấy thẻ cái lưới đỏ máu thở hồng hộc rồi đều nằm phục trước hình đài, vẫy đuôi. Chẳng con nào dám qua mặt thủ lĩnh Ngao lên gặm xương của hòa thượng chuột. Con Ngao thần tuy thân thể to lớn nhưng hết sức nhanh nhẹn linh mẫn. Nó gầm lên một tiếng, lao vọt lên không như mọc thêm cánh, nhảy phóc lên bục cách đó mấy chục bước chân, rồi ngoạm một miếng thịt phơi trên cột gỗ, nhồm nhoàm nuốt vào bụng túi xuống liếm máu me. Tên tử tù béo mập bị tùng xẻo xong xuôi, trên bục gỗ be bét mỡ và máu tươi. Cái lưỡi con thần Ngao dễ phải dài cả thước, cứ thè một cái là liếm sạch một mảng lớn, xoàn xoạt trong miệng. Tỏ vẻ rất sung sướng khiến cho bầy chó hoang ở dưới thòm thèm không chịu nổi. Đến lúc con thần Ngao liếm đã đợi, nó mới ngẩng đầu chu lên mấy tiếng như bò giống, rung chuyển cả trời đất. Ngay lập tức bầy chó đói dưới bục cũng cất tiếng chu theo như người ta tung hô khi tiếp nhận thánh chỉ. Chỉ cho có thế, con thì bò trên đất liếm máu, con thì gầm ghè rằng nhau miếng thịt. Đàn chó đói ăn uống cao hứng, con nào con nấy nhe răng kêu gừ gừ, ánh mắt dữ tợn. Bách tính và giám lính rong đứng xem xung quanh đều cảm thấy kinh sợ nhưng không ai tỏ ra thương xót. Trong thời địa suy đồi này, lòng người không yên, càng có gió tanh mưa máu, họ càng thấy thú vị, thậm chí nhiều người còn lấy việc người khác gặp họa làm điều mừng. Chỉ có những người còn giữ được lương chi mới ngầm than thở, chẳng biết triều đình đã làm việc trái gì mà khiến người đời phải chịu tội tàn khốc đến thế. Xem ra thiên hạ đại loạn khó mà yên được, trước sau gì cũng có tai họa giáng xuống. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều đờ ra nhìn. Chợt nghe lão công sai đứng cạnh kinh hãi bảo không xong rồi, bầy chó chưa ăn no, có lẽ phải. Lời nói chưa rút, chợt thấy con thần Ngao trên pháp trường nhảy vọt lên, trồm đến vồ ngã Lưu Ngũ Gia đang đứng lẫn trong đám người. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, con chó ác đã moi hết tim gan phèo phổi của lão. Bọn chó từ phía sau lao ra như tên bắn, trong tiếng chu gào điên cuồng, chúng vồ vào đám người đứng xem ảm cắn xé. Quân dân Linh Châu như ong vỡ tổ, ai nấy tìm đường chạy thục mạng. Nhưng người này chen lấn người kia chẳng còn chỗ nào mà cướp đường. Chỉ thấy tứ phía máu thịt tơi bời, trong khoảng khắc đã có hơn 100 người phơi xác tại chỗ, số người bị thương do chen lấn, giẫm đạp thì không kể xiết. Mã đại nhân và đề đốc Đồ Hải ở trên lầu nhìn rõ một một. Ken Đồ Hiểu trông thấy thảm trạng máu thịt tơi bời như vậy, sợ run lên, vội ôm đầu chui xuống gầm bàn. Tuần Hù Mã đại nhân cũng là kẻ vững dạ, thâm tấm vón đã muốn phá bỏ lệ cũ từ lâu nhưng chưa tìm được dịp thuận tiện, nay thấy đã ương mầm thành đại họa. Muốn hối hận cũng đã muộn, vội vò ấn quát lớn, phản rồi. Phản rồi. Tả hưu đâu nghe lệnh ta. Hễ gặp chó hoang trong thành là giết hết. Con thần Ngao vừa cắn chết Lưu Ngũ Gia trên pháp trường nuốt mấy miếng thịt tươi, thần chí càng thêm điên loạn dữ tợn. Dường như nó biết trên lầu góc phố có quan lại bản địa, liền tung mình đạp vào quân dân đang chen trúc, không người cúi đầu lấy đà rồi vận hết sức tung mình lên không. Con ác khuyển quả là nhanh nhẹn tuyệt luân, chẳng khác nào hùn hổ mọc cánh. Đến mấy trượng tường bao cũng có thể nhảy qua chứ xá gì hai tầng lầu. Từ trên không nó trợn cặp mắt đăm đăm nhìn Mã đại nhân rồi lao vào vồ. Mã Thiên Tích thất kinh, vạn phần không tưởng tượng nổi con chó lại hành thích mệnh quan triều định, trong cơn kinh hãi không khỏi hoảng hồn thất sắc. May mà lão đờ ơ để phòng từ trước, mấy chục tên thân binh tùy tùng rắc hỏa khí trên người liền lập tức giơ sung ra bắn. Cứ tưởng làn đạn như mưa ấy đến thần tiên cũng khó thoát, ai nấy đều chắc ngẩm sẽ bắn chết con thần ngao tại chỗ, nào ngờ con chó ấy nhanh nhẹn không gì bằng. Thấy hảo khí lợi hại, đang lơ lửng giữa không trung, nó liền dùng sức hông bụng ốn mình một cái, đột nhiên vọt lên trên mấy trượng nữa, đạp vào ngói tầng 2 làm ngói đổ xuống rào rào. Không dừng lại ở đó bao lâu, nó đạp mái vượt tường chạy thoát. Khói thuốc súng chưa kịp tan thì đã không thấy nó đâu nữa. Thật đúng là, một khí cá chạy thoát câu, mất tâm mất tích biết đầu mà tìm muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 5, hai mèo nhỏ. Tuần phủ Mã đại nhân từ trên lầu trông rõ cảnh tượng, nổi giận lôi đỉnh, sai binh lính khóa chặt cổng thành, lại phái lính dong truy sát con thần ngao khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng một lúc sau có người tới phi báo, đã phát hiện thấy con ác khuyển vượt qua tường thành chạy thoát vào núi hoang. Mã đại nhân vội triệu tập quan viên tới thương nghị rồi nói, con nghiệp xúc hung tận thật đáng khiếp thay. Hơn nữa, ta xem nó dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, ý đồ hành thích mệnh quan của triều đình, chắc hẳn đã bị yêu thuật cẩu bọn tạo xúc khống chế. Không sớm trừ diệt tát hẳn sẽ trở thành đại họa về sau. Mã Thiên Tích vốn chẳng hy vọng gì vị đề đốc giá áo túi cơm này đưa ra được cao kiến gì, liền lệnh cho mọi người hiền kế. Có kẻ trợ tá nói, bọn chó hoang ngoài thành này đều kết bầy đi lang thang, ban ngày không có nơi ở cố định, chỉ có ban đêm mới quần tụ trong sân cốc. Chi bằng phái một vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, ban đêm dẫn theo người ngựa, mang nhiều hỏa khí tiến vào vạn thi phần rồi tiêu diệt chúng tận gốc. Lại có kẻ khác bàn rằng, chó hoang tuy đông nhưng không đáng lo. Khéo dung quân có câu, bắt giặc nên bắt tướng. Trước tiên cần tìm cách trừ khử con chó giữ đầu đàn mới được. Nhưng con chó này được người ta gọi là thần ngao, tuyệt nhiên không hề giống bọn chó hoang bình thường. Nó chẳng những mặt xanh nanh nhọn, dữ tợn vô cùng mà còn hết sức nhanh nhẹn, nhảy phát cái đã vọt lên được mặt thành, nếu không phải là yêu quái trong Tây Du Ký thì cũng là linh thú trong phong thần bảng. Giáng trần. Dù chúng ta phái nhiều dũng sĩ nhưng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Mã đại nhân gật đầu nói cũng có lý. Vậy theo người nên làm thế nào mới được? Nếu đã có mưu hay thì cứ thẳng thắn trình bày để chia sẻ bớt lo âu cho bản quan. Gã trợ tá đó thường cho mình là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng từ khi về dưới trường Mã đại nhân thì vẫn chưa hiến được mèo mực gì. Hôm nay thấy cơ hội đã đến, gã liền dâng lời rằng, tiểu nhân từng nghe một số người Tây Dương nói, ở nước Anh Di phương Tây cũng có nhiều chó dữ hoành hành, vì vậy đất đó có một tục là những kẻ thân sĩ khi ra khỏi cửa sẽ cầm theo một cái gậy, gọi là văn minh côn, chuyên dùng để đuổi chó. Chó hoang trên phố hễ trông thấy gậy này là chạy xa, không dám lại gần, vì loài chó bẩn sinh đã sợ gậy gộc, đó là bản tính trời phú cho tạo vật này. Mọi người đứng bên thấy thế đều bảo, anh Di đúng là một nước man dợ ở vùng biển hoang, chưa từng được chịu ơn khai hóa. Đừng trông chúng có tàu chắc pháo mạnh mà lầm, riêng cái việc đám thân sĩ khi ra đường phải cầm gậy đánh chó là đã không bằng nước Đại Thanh ta rồi. Cái thứ văn minh côn đó xưa nay chỉ dành cho bọn ăn mày khất thực thôi. Có điều, bản tính bọn chó đúng là sợ gậy gộc. Cho dù chó giữ mấy chăng nữa, cứ thấy gậy gộc là trần mấy phần. Có lẽ nên cấp cho quân dân Linh Châu nhiều đoàn con để đề phòng bọn chó giữ hại tính mạng. Cả đám nhao nhoa hiên kế, nhưng nói đi nói lại chẳng có kế nào dung được. Đương lật vô kế khả thi, trận xô một thám tử vào bảo, đại quân Việt khấu chia làm mấy lộ đánh thành. Lần này chúng kéo quân bất ngờ và bí mật, đến khi phát hiện thì mũi tên tiên phong chỉ còn cách thành không đến 30 dặm. Mã đại nhân vội vàng hỏi số lượng quân giặc, thám tử bèn bẩm báo. Chỉ thấy quân giặc ào ạt đến đầy non trận núi, đao thương như rừng, giáp binh như mưa, không thể đến được. Tạm thời không kể tiếp việc Việt khấu đột ngột phát bệnh đánh thành và thành Linh Châu đã điều binh khiển tướng để phòng ngự ra sao, chỉ nói đến chuyện Trương Tiểu Biện bị đám dân chúng bỏ chạy tháo thân trên pháp trường xô đẩy, không tự chủ được cũng phải chạy theo. Chẳng biết Tôn Đại Ma Tử và con mèo đen bên cạnh trốn đi đâu nữa. Hắn một mình chạy vào một lối ngõ hẹp, chẳng biết Đông Tây Nam Bắc thế nào chỉ mừng thầm vì không bị bọn chó dữ cắn chết trong đám hỗn loạn. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền ngồi xuống bậu cửa trước một ngôi nhà dân, thở hổn hển. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, cứ tưởng trong thành sẽ được yên ổn một chút, nào ngờ lại hỗn loạn đến thế. Bầy chó hoang đột nhiên phát cuồng, cắn chết bao nhiêu dân chúng, đầy phố toàn xác người chết thảm nằm ngổn ngang, cho bằng mau chóng tìm Tôn Đại Ma Tử rồi khỏi nơi thị phi này, chạy đến tận kinh thành mà tìm đường phát tài. Trong lòng đương toan tờ NHS, chợt nghe phía đầu đường có tiếng mèo kêu, hắn ngoảnh lại nhìn thì hóa ra là con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu. Trương Tiểu Biện đến gần con mèo rồi nói, con mèo tham lam này vừa trốn đi đâu chơi để tam gia nhà ngươi phải mất công đi tìm, hay là ngươi theo ta đến kinh thành một chuyến cho mở mang. Hắn chưa nói dứt lời bỗng thấy bím tóc phía sau bị người khác nắm chặt khiến hắn đau tới mức phải thốt lên, chửi, không còn vương pháp hả, con bà đứa nào ăn gan hùm mật gấu dám giật bím tóc của Trương Tam gia ta chứ. Chỉ nghe phía sau có một chàng cười khô như xẻ gỗ vang lên hà hà, bây giờ đã là Trương Bổ Khoái rồi, có còn nhớ cố nhân nữa không? Trương Tiểu Biện nghe thấy biết ngay người đó chính là Lâm Trung lão quỷ, liền vội đổi giọng nói, tiểu nhân làm sao lại giở mà quỷ dại ân đại đức của lão tiên sinh. Trương Tiểu Biện thấy mũ tóc được tạ ra liền chỉnh đốn mũ áo, quay lại thi lễ. Chỉ thấy Lâm Trung lão quỷ nọ vẫn mặc trường bào rộng thùng thình, màu vải cũ kỹ rách dưới, cũng không rõ là trang phục của triều đại nào nữa, trên mặt thì vẫn bịt kín bằng một cái khăn chỉ chừa ra hai con mắt khô khốc, chẳng giống người đang sống chút nào. Lão mở miệng hỏi, Trương Bổ Khoái, món đại phú quý mà lão phu mạch bảo người nay đã lấy được chưa? Trương Tiểu Biện vốn đang giàu dĩ về chuyện món kim ngân châu báu mà lão già này mách bảo, tuy bảo là có nhưng đó là tiền trong ngân khố của quan phủ hại hắn ngon ngọt chưa thấy, đã thấy bồ hòn, phải liên liên lụy khổ sở một phen. Song thấy khí sắc cẩu Lâm Trung lão quỷ, ba phần chẳng giống người, bảy phần tựa như quỷ, hắn đời nào dám xúc phạm, đành ngậm bồ hòn là ngọt, làm ra vẻ đau khổ kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng mới nói, lão tiên sinh mách bảo tuy đúng nhưng chẳng biết làm sao mà số của tiểu nhân không phát tài. Vất vả một phen hóa ra công cốc, bạc vào tay còn chưa ấm đã bị đám công sai cướp ngay trên phố rồi. Lâm Trung lão quỷ bảo, có hai người cùng nhà ngươi chạy nạn ở làng Kim Quan, một là Thảo Đầu Thái Thuế, có thể trợ giúp cho ngươi, kẻ còn lại chính là Táng Môn Bạch Hổ Tinh Quân. Ngươi đem con nha đầu đó đi cùng thì làm sao có thể mở mặt được. Xem ra, số mệnh của ngươi không được phát ở chỗ này, nên mới xui khiến cho sao giữ chiếu mạng. Nhưng ngươi chớ có phiền não. Bình sinh lão phu đã gặp nhiều người rồi. Nhưng những người có số phận, mệnh tưởng tốt đẹp trong thiên hạ chỉ e không ai hơn nổi họ Trương nhà ngươi đâu. Sau này, số kiếp của ngươi sẽ có nhiều biến chuyển. Trương Tiểu Biện vừa nghe rằng xuân này có thể mở mày mở mặt liền lập tức vui mừng ra mặt. Tục ngữ có câu rất hay rằng, rượu làm đỏ mặt, tiền làm mở mắt. Lúc ấy, chẳng cần biết lời của Lâm Trung lão quỷ thực hư ra sao, rốt cuộc lão có mưu đồ gì, hắn vội không người túi xuống lại, khẩn cầu cao nhân đoán xem vận mệnh của hắn như thế nào. Lâm Trung lão quỷ chẳng nói chẳng rằng đỡ Trương Tiểu Biện dậy, lôi sềnh sệch vào trong miêu tiên từ trong ngõ miêu nhi, đến một nơi yên tĩnh không có bóng người lão mới hỏi Trương Tam gia, ngươi nói cho lão phu nghe xem, chỉ hướng bình sinh của ngươi như thế nào. Trương Tiểu Biện xấu hổ nói tuột ra, ngoài tiền bạc ra không còn mong ước gì khác, đoạn mặt dày mặt dạn tiếp lời nói, lão nhân gia chớ coi thường tiểu nhân là một kẻ vô lại rong chơi đầu đường xó chợ, bất học vô thuật, chẳng có tài cán bằng người ta, không giống một trang hào kiệt chọc trời khoé nước. Tiểu nhân trong bụng cũng có chí lớn cũng thường thường muốn làm nên sự nghiệp anh hùng lừng lẫy. Lâm Trung lão quỷ cười lạnh rồi hỏi tiếp ngươi thử nói xem, thế nào là anh hùng hào kiệt? Trương Tiểu Biện trả lời, từ xưa tới An Nhi, phàm là kẻ anh hùng hào kiệt, đương nhiên không chịu ăn đời ở kiếp với ruộng nương quốc thủng, lại càng không thể làm trâu làm ngựa cho người khác được. Hành động cần phải khẳng khái trượng nghĩa, không bao giờ lấy tiền tài làm mục đích, khi chu du bốn bể thì vung tiền như rác, khi kết giao với bạn bè thì một lòng một nghĩa khinh tài, lập chí lớn. Làm việc lớn, khiến tiếng thơm lưu truyền rộng rãi, như thế mới đúng là một anh hùng hào kiệt. Kỳ thực, ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, ấy là muốn làm được đại sự, trước hết phải có được tiền người, có câu rằng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền là như vậy. Lâm Trung lão quỷ gật đầu nói ở. Quả nhiên là anh hùng không có dạ phàm phu, tuy lời của ngươi có chút ba hoa quá đáng, hơi không hợp với thiên đạo nhưng cũng chính là chỗ không câu nệ trong trí của kẻ hào kiệt. Tuy nhiên, ngươi đã làm lỡ món bạc trong hoài viên. Mấy năm tới cung tài vận trong mệnh của nhà ngươi không tốt. Muốn được đại phú quý thì đúng là khó như đi lên trời. Trương Tiểu Biện nghe thế thì lấy làm sợ hãi, vội nói, tiểu tử cũng chẳng thèm khát có được ngón tay điểm đá háo vàng của Lã Thuần Dương Tổ Dư, càng không dám hy vọng có được vận may lấy được tụ bảo cầu, chỉ cần được giàu sang sung túc, tiền như núi, vàng đầy chum. Nếu được thỏa mãn ý nguyện thì ngày ngày sẽ xin thắp hương cũng bái miêu tiền. Lâm Trung lão quỷ nói có được núi tiền hầm vàng thì đã là phú gia địch quốc rồi còn gì. Bản thân nhà ngươi chưa chắc đạt được như thế. Có điều, tuy giờ đây cung tài vận nhà ngươi có phần sút kém, nhưng vừa hay lại có tướng tính chiếu mệnh, ứng vào điểm vô tận hành thông. Nếu nhà ngươi chịu theo lời lão phu mà hành sự thì nội trong vòng một năm nhất định sẽ trở thành võ quan thống lĩnh quân đội. Tới lúc đó, lão phu sẽ tiếp tục mách bảo cho nhà ngươi con đường lên cao bay xa, cũng vô cùng oai phong phú quý. Trương Tiểu Biện nghe thấy thế, tự dưng cương cốt toàn thân trên dưới đều nhẹ nhõm đi mấy phần. Đến nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình tốt số như vậy, vụ này quá nửa là do mộ tổ kết phát rồi đây, đời này cứ có quyền là có tiền, nếu đúng là làm được đại tướng thống lĩnh, rạng rỡ tổ tông, khôi phục dòng dõi nạ họ Trương thì còn gì phải nói nữa. Không cầu làm được đến quan to như tổng binh, đế đốc, chỉ cần làm một tướng quân đã oai lắm rồi. Hắn liền vội thỉnh giáo Lâm Trung lão quỷ xem nên hành động ra sao. Lâm Trung lão quỷ bảo, điềm thiên hạ thái bình thì khí đất từ bắc xuống nam. Tới nay loạn từ phương nam sinh ra, tức là chủ về việc đất nước loạn lạc, đúng là thời cơ tốt để lập công kiến nghiệp. Cứ như vận mệnh của nhà ngươi, chẳng những làm tới võ quan tam, tứ phẩm, mà ngay đến thượng thư, tông đốc cũng chẳng khó. Bây giờ, ở chốn thâm sơn cùng cốc ở phía nam thành có một con thần ngao mạc bắc tụ tập bảy chó hoang lớn gây hại cho dân. Quan binh trong thành tuy đông nhưng mà khó bắt giết được nó, trên dưới toàn Thanh Linh Châu át ăn không ngon, ngủ không yên. Họ Trương nhà ngươi muốn thăng quan tiến chức phải đoạt ngay lấy công đầu mới được. Trương Tiểu Hiện há hốc mồm. Hôm nay, chính mắt hắn thấy sự hung tợn bất phàm của con thần ngao, đến đao tủ lưu ngũ gia của bộ hình ghê gớm như vậy cũng bị nó phanh thây mổ bụng ngay tại trận. Huống hồ, con thú này chạy nhảy như bay, nguy hiểm khôn lường. Tạm chưa nói đến súng ông sáo thương, ngay cả đập bẫy, hạ độc thì nó cũng phát hiện được ngay. Quan binh khắp thành còn chẳng làm gì nổi nó, Trương Tam gia nhà hắn lấy đâu ra phép thuật gì. Mấy hôm trước tuy đã dùng con mèo đen phá được tà pháp của hòa tượng chuột, nhưng ấy cũng chỉ là may mắn gặp phải hai loài tương khắc với nhau, nhưng xưa nay, có bao giờ nghe chuyện mèo hàng phục được chó đâu. Trương Tiểu Biện không biết trong bụng Lâm Trung lão quỷ đang tính toán điều gì, cũng không dám hỏi nhiều, đành ngồi chồm hôm trong một góc chố mắt nhìn. Sau cờ hy cho bầy mèo hoang ăn no nê, Lâm Trung lão quỷ mới bảo Trương Tiểu Biện rằng, cần mượn mấy món đồ của tổ sư ra bọn chúng để dùng nên phải đãi đẳng chúng một chút, nếu không chúng sẽ không ưng chịu đâu. Trương Tiểu Biện càng thấy kỳ quái hơn. Nghe đồn Miêu Tiên gia vốn là một đại bản lĩnh tài trời, nổi tiếng lừng lây trong thành Linh Châu, về sau ông ta ăn trộm Dạ Minh Châu trong hoàng cung, lo rằng bị quan phủ truy nã nên mới mai danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ. Trong miếu này làm sao lại có vật tùy thân của ông ta? Lâm Trung lão quý gỡ mấy viên gạch xanh phía giữa ở hái bệ thờ, lôi ra một cái hòm gỗ trông khá cổ kính, hình dáng màu sắc đều đã cũ mềm, chắc hẳn đã chôn giấu rất nhiều năm rồi. Mở hòm ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo dài hành của bọn trộm cắp. Lao trông thấy mấy món đồ đó liền cất một tràng cười lạnh âm trầm, rồi nói với Trương Hiểu Biện, đây là trang phục mà Miêu Tiên gia đã mặc hồi trước, tên là Hắc Thiển, nhẹ như long hồng, đồng thời có thể tránh được đau thương, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, là một bảo vật hiếm thấy trên đời. Nhưng quý hiếm hơn là cặp thai mèo con để tận đáy hòm kia. Có được cả bộ này, đêm này ngươi chỉ cần làm thế này, thế này. Muốn bắt giết được con thần ngao mạn bắc hung dữ thì cũng dễ như trở bàn tay, lấy đồ về. Ật trong túi vậy. Thật là, lập mưu bắt thỏ cung trăng, những toan đoạt quạ ở ngang lưng trời. Muốn biết chuyện sau thế nào xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 6, lò đúc kiếm. Hồi thứ 6, lò đúc kiếm. Hồi thứ 7, bạch gia. Trương Tiểu Biện không hiểu chuyện gì, đống dưng bắt gặp một cái xác chết đánh đu trong lù đúc kiếm, quá sức sợ hãi, lập tức co rúm người lại định bỏ chạy, nhưng dưới ánh sáng lấp lóa của đám bùi nhủi trong tay nhát thấy bên dưới thân thể chết treo kỳ quái kia, có một người toàn thân nhuốm máu đang nằm ngủ. Trương Tiểu Biện tinh mắt, vừa liếc qua đã nhận ra người quen, chẳng phải ai khác mà chính là Lao Thiết Trung, lão bộc của Thiết trưởng quầy ở Tùng Hạc Đường. Trương Tiểu Biện đảo cặp mắt hai vòng, bụng bảo dạ, từ đêm hôm mượn chỗ tá túc ở Huệ Viên thì Thiết trưởng quầy và Thiết Trung đều đi đâu mất tích, sống không thấy người, chết không còn xác, chẳng ngờ Lao Thiết Trung này lại ở chỗ này. Việc này có nhiều ẩn khúc, người này lại thật thà lương thiện, tam gia ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hắn hơi do dự, rồi dồn người quay vào trong lò. Đến bên cạnh cái xác chết treo chắp tay nói, âm dương đôi ngả, không làm phiền nhau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng nhé. Sau đó Trương Tiểu Biện ngỡ thân thể lão hán Thiết Trung xuống, thò tay sờ thử vào tim, thấy vẫn còn ấm, nhưng máu thịt trên cơ thể bầy nhầy, bị thương rất nặng, lại còn sốt cao, môi kiệm nước nẻ, đúng là, thân như trăng nhạt khi mờ sáng, mệnh tựa đèn côi lúc cạn dầu, tính mạng chỉ còn trong khoảng khắc. Trương Tiểu Biện cậy răng Thiết Trung, đổ mấy ngụm nước trong hồ lô mang theo vào mồm lão. Được uống nước mát, liền kêu Esda một tiếng, từ từ lấy lại hơi thở, thần trí hơi tỉnh táo lên một chút. Đúng là, hang lạnh may thay tia nắng rọi, cho tàn lại có vẻ bùng lên. Nhưng vừa mơ màng mở mắt, lại trông thấy Trương Tiểu Biện đeo mặt nạ mặt mèo, những tưởng là Miêu Ly trong núi thành tinh, sợ quá suýt nữa chết ngay tại chỗ. Trương Tiểu Biện vội đẩy mặt nạ lên trên đỉnh đầu, hỏi vì sao lão gặp nạ tới mức này. Lão Thiết Trung thấy Trương Tiểu Biện tuy rằng vô cùng ngạc nhiên nhưng không sợ hãi nữa, liền nhân khi hồi quang phản chiếu. Đầu óc còn minh mẫn, xúc lại tinh thần kể lại cho hắn một lượt câu chuyện đưa xác vào hoang táng lĩnh. Số là từ hôm Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào thành Linh Châu, đem cái xác phụ nữ từ Ứng Trùng Sơn đến hiệu thuốc Tùng Hạc Đường đổi lấy con mèo đen nuôi sau nhà của Thiết trưởng quầy. Lao Thiết trưởng quầy là kẻ biết người biết của, xưa nay chưa từng làm việc lỗ vốn bao giờ. Lao nhận ra cô cương thi này chính là mỹ nhân vu của triều trước, do người đó ngậm đoan mà chết nên hình hài không nát, là thứ hàng hóa quý báu khó tìm ngoài chợ đen. Mấy năm gần đây, vùng Giang Nam xuất hiện rất nhiều yêu nhân tu luyện tà thuật tạo xúc, nhân thỉnh thai địch họa để làm những việc táng tận thiên lương. Bọn người này đi đến đâu cũng tìm cách cắt hạ bộ của người chết, đem phối nam dương, nữ âm lại thành một bộ để luyện thuốc. Tà thuật này càng luyện đến tầng cao thì càng cần nhiều cương thi và thai sống. Phàm là tử thi chết oan không rửa nát, trả con bị bắt cóc, hoặc thai nhi trong bụng sản phụ, thậm chí cả bộ nhau thai, đều là những món mà bọn chúng thèm muốn. Xưa nay chiến tranh luôn đi kèm với sự tàn phá, sau mỗi trận đánh là đất bỏ hoang nghìn dặm, thóc lúa sạch không, người chết đói và chết trong chiến loạn nhiều không đếm xuể, đâu đâu cũng có xác người mới chết. Những xác chết mấy trăm năm và thai đồng tử lại rất khó kiếm, vậy là liền xuất hiện bọn trộm mộ bắt cóc, buôn qua bán lại đến tay đám nghiệt đồ tạo xúc, việc kinh doanh thu lợi rất lớn. Giữa cái thời buổi nhấp múa, chỉ cười chê kẻ nghèo chứ không cười chê con điếm ấy, kiếm tiền bằng những cách mất nhân tính như thế cũng có đáng kể gì. Thiết Công Kê tuy có gia sản lớn lao nhưng tính tình biển lẫn khắc bạc, xưa nay chưa bao giờ chán tiền chán bạc. Hắn lại làm nghề buôn bán dược liệu, thuộc các đường đi lối lại, bến cảng cửa ngõ, quen được lũ đạo tặc chuyên trộm lăng, quật mộ, vì vậy ngấm ngầm buôn bán cả cương thi. Mỗi khi có hàng, lão lại tự mình đem ra ngoài thành bán. Những vụ buôn bán ấy đều tiến hành trong bóng tối, đến cả những người cực kỳ thân tín trong nhà Thiết Công Kê cũng không hay biết. Có điều hắn thế đơn lực mỏng, một mình thì không làm nổi nên mỗi lần đều phải dẫn lão buộc giả Thiết Trung theo. Thiết Trung lúc đầu không hề biết đầu đuôi ngọn ngành, nhưng đi đi về về một thời gian dài, dần dần cũng hiểu được một số sự tình. Lão là người trung hậu chất phác, những chuyện tày đình như thế khi nào dám làm, cứ khuyên chủ nhân dừng lại để tránh rước họa vào thân, hiệu thuốc làm ăn lớn thế này rồi, sao lại vất vả khổ sở đi làm cái việc buôn bán táng tận lương tâm như thế. Nhưng lão Thiết Công Kê ấy tầm mắt hạn hẹp vô cùng, trong đầu chỉ biết có mỗi một chữ lợi. Tuy đã kiếm được cả gia sản to lớn nhưng lão vẫn coi từng đồng từng cắc quý hơn tính mạng, ngoài chuyện bất chấp thủ đoạn kiếm tiền lên ra, đối với người nhà lão cũng hết sức keo kiệt, bùn xịn. Mỗi sáng thức dậy, bảnh mắt ra trên giường là lão lại cảm thấy đau đớn đến rơi nước mắt, trong lòng hơi dân khôn nguôi, vì lẽ gì nhỉ? Lão giận vì mặt trăng mặt trời, tinh tú trên trời cứ thế luân chuyển, hôm qua đã ăn cơm, hôm nay tỉnh dậy lại phải ăn cơm, tiền gì cũng tiết kiệm được, duy chỉ có ngày hai bữa cơm là không thể không ăn. Vào thời đó, đám địa chủ và gian thương kéo bẩn đều có tuệ chiêu rẻ sẻn riêng của mình. Nhưng kẻ khác thì thôi không bàn, chỉ đơn cử Thiết Công Kê giàu nước đố đổ vách nhưng mỗi ngày hai bữa cơm sáng và tối tỉ dùng nhà, đến dưa muối cũng không dám ăn. Mỗi năm nhà lão chỉ mua một con cá, ướp muối suốt nửa tháng cho đến khi con ác mặt trạng, ngay cả lũ mèo già cũng không dám ăn vụng, lão mới mang con cá mang ra treo phía trên bàn ăn. Tới bữa cơm, cả nạ mỗi người chỉ có một bát cơm hầm, ngẩng đầu nhìn con cá muối một cái. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mặn tới tận ruột gan rồi, sau đó và vội và vàng hai miếng cơm vào mồm, vậy là tiết kiệm được tiền thức ăn cả năm. Cho tới tận tối 30 Tết, lão mới cho hạ con cá muối tròn một năm tuổi đó xuống, dùng nước rửa cho bớt muối đi rồi chia cho cả nhà lón bé cùng ăn. Đến sáng sớm mùng 1, ai nấy đều hò hẹ như biến hết thành hổ ướp muối không bằng, hổ ướp muối, tức con rơi. Theo truyền thuyết dân gian, con chuột ăn nhiều muối sẽ biến thành con rơi. Tên gọi khác của con rơi là dạ miêu hổ. Vì thế mới gọi là hổ ướp muối. Chuyện này trong xã hội cũ thì không hiếm, chỉ vì những kẻ bo bo ôm của ấy biết rõ tiền bạc thực không dễ kiếm, mỗi đồng bạc đều phải vất vả nghị trăm phương nghìn kế mới rút được ra, bởi vậy trừ những nhà giàu sổi ra, phần lớn các phú hộ đều hết sức keo kiệt, xem hai chữ tiền tài to như trời bể. Chúng thường cho rằng tiền tài là thứ có linh tính nhất trên đời, chỉ có ai tiếc tiền yêu tiền thì nó mới cam lòng đi theo. Nếu ai đó cầm tiền mà không quan tâm đến tiền, tiền vào tay này rồi ra tay kia tức là xúc phạm đến tài thần lao ra, làm sao ngài đem tiền cho nữa. Bởi thế mới có câu, buôn tàu bán bẹ không bằng ăn rẻ hà tiện, hễ nạ nào ăn ở keo bẩn nhất định nhà đó là một phú hộ. Loại người như Thiết Công Kê chính là hạng bùn xỉn keo kiệt, một đồng một cắc cũng không bông, cả ngày đều tính toán làm sao cho tiền có vào mà không có ra, thật ứng với câu nói xưa, có số kiếm được tiền mà không có phúc tiêu, chỉ cần mưu lợi được thì dẫu có cắt thịt ông bà tổ tiên ra bán thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sao lại để tâm đến lời của lão buộc Thiết Trung làm gì? Lão Thiết Trung này đời đời đều làm ra bộ, xưa nay chủ nhân dặn đi làm chuyện gì cũng tuyệt đối không dám nói nửa chữ không. Lão khuyên can Thiết Công Kê hai lần không được, buồn đến nỗi chằn trọc cả đêm không ngủ, đang không biết nên làm thế nào, Thiết trưởng quầy lại gọi lão dậy đi làm, đành phải gắng gượng đi theo. Hai người vào mật thất lóc thịt mỹ nhân vu, ném xương tàn vào lò thiêu, chỉ đem ra thịt và cái đầu gói vào một túi da rồi nhân lúc không ai hay biết trèo tường rời khỏi tiệm thuốc. Thiết Công Kê đem mấy thứ thuốc dởm ra hối lộ bọn lính dông tuần thành mở cửa thành chuồn ra ngoài, trăng mở gió lớn, cả hai đi thẳng một mạch đến hoang táng lĩnh. Thiết công kê không thông đường thuộc lối ở đây, nhưng lão cũng biết trong sơn cốc toàn chó hoang, không dám ngang nhiên đi sâu, liền cầm một ngọn đèn lồng trắng trong tay, đứng chờ trước cửa núi một lúc, lâu mới thấy một con chó giả chủi đuôi đi ra. Con chó này như một tên ma cô dẫn đường, nghiêng ngó nhìn hai người rồi quay mình, vẫy đuôi đi vào trong. Thiết công kê vội sai Thiết Trung vác cái túi ra đựng đầy thịt xác chết, đi theo con chó chủi đuôi vào trong sơn cốc. Càng đi càng sâu, rốt cuộc cũng tới một hang động, chỉ thấy có một con chó sù toàn thân lông trắng nằm phục trên mặt đất giữa một hòm tiền, bên trong toàn là vàng dòng bạc nén, không chỉ có bạc đúc của bản triều mà còn có rất nhiều kim dương tiền của nước ngoài nữa. Thiết trưởng quay lần đầu tới giao dịch ở hoang táng lĩnh này, chỉ nghe người dẫn mối nói là Bạch gia muốn sầm hàng, lão những tưởng sẽ làm ăn với người nào đó giống như những lần buôn bán trước, nào ngờ trong núi chẳng thấy bóng người, chẳng lẽ con chó này chính là Bạch gia. Thiết công kê bụng bảo dạ, chẳng cần biết mày là người hay chó, chỉ cần có tiền tức là đại gia rồi, nghĩ đoạn liền mang cái túi ra đến trước mặt con chó sù lông trắng mở ra, lấy cái đầu của mỹ nhân vu đặt xuống đất. Con chó sù lông trắng lại gần đánh hới một lát rồi dùng móng chân khều ra hai đĩnh vàng. Thiết công kê cảm tạ rối rít, tạ ơn Bạch gia đã ban thưởng, nói rồi bước lên hai bước nhặt vàng bỏ vào trong bọc. Thiết Trung bình sinh chưa bao giờ thấy cảnh tượng quái dị như vậy, đúng là lạ lung hết sức, trên đời này làm gì có chuyện như thế được. Lão bất giác lo gặp phải yêu quái, liền giật ống tay lão Thiết trưởng quầy, khuyên chủ nhân đã lấy được tiền thì mau chóng quay về. Nào ngờ, Thiết công kê thấy tiền thì nóng máu, huống hồ thấy trong núi không có người, chỉ có một con chó sù cành cả hòm bạc lớn, nhất là đống kim dương tiền, màu vàng rực rỡ làm người ta loa cả mắt. Lòng tham quặn từng khúc ruột, không sao kìm nén lại được, liền manh tâm chiếm hòm làm của riêng. Thiết công kê vừa nhặt một hòn đá lên tay, định vòng ra phía sau đập chết con chó chán, nào ngờ trong núi vọt ra một chó lớn, to như con lửa, trên người đầy đốm máu, cuốn theo một trận gió ập đến. Nó vồ ngã Thiết công kê ra đất, rồi đúng như, hổ dữ vồ dê, diều hâu chộp én non, chẳng để Thiết công kê kịp giãy giụa, trong chớp mắt đã moi quả tim bê bết máu trong lồng ngực lao ra. Đáng thương Thiết công kê cả đời so trước tính sau, cả đời ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, vất vả lao tâm, tốn sức. Rốt cuộc lại kết thúc tính mạng như thế, thật đúng là, thế là tính mạng đi đời, đắng cay để lại ngọt bùi cho ai. Thiết Trung đứng bên cạnh đờ người ra, lão đã nhiều lần tận mắt thấy con chó lớn mà dân gian vẫn gọi là thần ngao này trên pháp trường trong thành. Lão hoảng sợ vô cùng, chỉ mong bỏ chạy thoát thân, chẳng ngờ bước hụt một cái, ngã vào lò đúc kiếm này. Thiết Trung ngã gãy chân, trên người bị đá cưa chảy máu bé bét, may mà chui vào được trong lò kiếm, chặn cửa lò chật hẹp lại mới giữ được tính mạng. Lúc cầm canh gõ ngõ vào buổi đêm, lão hay mang theo chút lương khô và nước, giờ đó miễn cưỡng kéo dài được mạng sống đến giờ, chỉ có điều đã không thể nhấc chân đi được bước nào, tính mạng coi như đã bỏ đi. Lão cũng tự biết rất rõ mình chẳng thể sống được bao lâu nữa, trước lúc xuôi tay nhắm mắt, chẳng có mong muốn gì khác, chỉ khẩn cầu Trương Tiểu Biện giúp cho một việc là đem tin tức về báo với người nhà, để họ biết Thiết trưởng quậy đã chết đến thi thể cũng bị bầy chó ăn hết rồi, mau mời Hòa Thượng Pháp Sư đến lập một cái đọa trường gặp siêu độ cho vong hồn. Rồi đắp một cái mộ gió chôn mũ áo để chủ. Nhân không phải làm cô hồn dã quỷ. Ánh mắt Thiết Trung dần dần tán loạn, tới khi lão phều phào dặn dò xong thì hơi thở đã mảnh như tơ, cuối cùng cũng không lấy lại được hơi thở nữa à chết trước mặt Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kinh hãi, chẳng ngờ Thiết trưởng quầy ở Tùng Hạc Đường lại cấu kết với bọn yêu tà tác xúc. Hơn nữa, Lâm Trung lão quỷ sao không bảo trước cho hắn về con chó sù lông trắng canh hòm tiền trong hoang táng lĩnh, việc giết chết con thần ngao này rốt cuộc có làm được hay không đây? Trong đầu hắn nghĩ mỉ ẻn man một lúc rồi vái thi thể Thiết Trung hai vái, Thiết lão, sống khôn chết thiêng, xin hãy hù hộ cho Trương Tam gia ta bình an trở về, bằng không lão và Thiết trưởng quầy sẽ phải ngậm hờn oan uổng, mãi mãi chết không rõ ràng. Đúng lúc ấy, đông nghe đàn chó hoang lớn trong núi chu gào điên cuồng, tiếng kêu dần vang lại gần, thoát cái đã đến. Trương Tiểu Biện biết có sự lạ, vội thổi tắt đuổi nhùi, men theo tường lò trèo lên chỗ cao nhất trong nhà đá, mượn ánh tắng nhỏm trộm động tĩnh trong núi. Chỉ thấy bầy chó hoang trong hoang táng lĩnh không rõ tới được trong khu mộ nào ở đâu ra ổ cáo, tổng cộng số 3 con to, một con nhỏ, trong đó, một con cáo già đang ngậm một con cáo con trong miệng, ra sức bỏ chạy thục mạng. Nghe nói vạn vật trên thế gian, trừ con người ra, chỉ có loài cáo là linh nhất, thế mới có chuyện hồ ly mê hoặc người, dẫu cho chó săn có khôn ngoan, nhanh nhẹn cũng khó lòng bắt được chúng. Nào ngờ đâu, có lúc chúng bị bọn chó hoang truy đuổi tới mức đường cùng, phải chạy trốn vào chỗ tuyệt L. Trong hoang táng lĩnh này, thực là, kể ra câu chuyện kinh trời đất, nói rõ hành tung khiếp cổ kim rốt cuộc chuyện sẽ ra sao xem hạ hồi phân giải. Hồi thứ 8, Tinh Tinh Trản. Bọn chó hoang này kết bầy trong núi chuyên môn đào mộ, húc quan tài trong bãi tha ma, lôi thi thể những người chết còn chưa rửa nát ra ăn cho đỡ đói, lúc bình thường cũng hay rửa bát, ăn thịt bọn chồn, thỏ trong vùng gò mộ hoang vu này. Mỗi con cáo có một tuyến hôi, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng có thể phóng ra mùi hôi giống như loài chồn hôi, được gọi là hồ yên, khói hồ ly. Hồ yên có màu xanh đậm, không thối như mùi rắm của bọn chồn hôi, nhưng lại có tác dụng làm mê loạn thần trí. Khứu giác của chó cực kỳ nhạy bén, một khi hít phải thứ khói này, nhẹ thì bị tê liệt các giác quan, trong lúc chạy đuổi sẽ húc vào đá vỡ đầu, chảy máu, gãy xương, đứt gân, ngọt thì ung sủi bọt mép ngã quay ra, chân cẳng co quắp, sau cùng thần thái mê man biến thành chó dại. Truyền thuyết hồ ly tinh giỏi mê hoặc người không hẳn chỉ là quan niệm mê tín không dưng nghĩ ra được. Bầy chó hoang trong hoang táng lĩnh tựa hồ hiểu rõ về tập tính của lũ cáo, cứ đuổi dồn phía sau rất gấp nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ổ cáo, không cho chúng sở cơ hội phóng hồ yên, cứ thế đuổi vào tận sâu trong hang núi cho bọn chúng sức cùng lực kiệt mới nhau vào bắt gọn. Cầm đầu ở cáo này là một con hồ ly già dễ có đến 100 năm tuổi, toàn thân đỏ rực như lửa, trước trán có một đốm trắng, thoáng nhìn tựa như có 3 con mắt. Trong miệng nó ngậm một con cáo non, giờ theo 2 con khác chạy cuống cuồng, mấy lần dở kế sách hỏng chạy thoát khỏi sự truy kích tàu bầy chó hoang, khốn nỗi đây là đại kiếp ông trời giáng xuống, từ đầu chí cuối chúng không dở ra được trò chống gì. Thấy sức lực đã kiệt quệ, trước mắt lại bị một vách đá chắn ngang đường, chúng biết số mệnh đã hết, đành dừng lại nhắm mắt chờ chết. Mấy con cáo lớn cáo nhỏ sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, rơi nước mắt, nhưng con cáo gì 3 mắt nọ tựa như không can tâm giơ đầu ra chịu chèm, liền nhả trong miệng ra một viên đỏ tròn trịa long lanh, trông giống như châu ngọc. Trước đây, con cáo này từng gặp kỳ duyên, ăn được một gốc linh chi ngàn năm trong núi sâu, đồng thời ẩn nấp trong mộ đã nhiều năm, mỗi đêm đều ngẩng đầu nhìn trăng để hít luyện khí, cuối cùng cũng luyện được một viên ngọc hồ ly có khả năng cải tử hoàn sinh. Giờ khi đã lâm vào cảnh đường cùng tuyệt lộ, liền định mang ngọc ra đổi mạng. Có câu rằng, chó có khuyên bảo, châu sô như hoàng, viên sỏi trong cơ thể con cáo gài chính là ngọc hồ ly. Bọn chó hoang tuy chỉ là bầy ô hợp nhưng cũng biết ngọc này là vật chân quý, nuốt vào bụng thì chí ít cũng tăng thêm được mấy chục năm tuổi thọ, con nào con nấy trợn mắt định lao vào cướp chợt nghe trong đêm khuya có một tiếng sủa lớn như tiếng bò giống. Tiếng sủa mạnh mẽ cất lên, khí thế rung động cả trời xanh, khiến cho bầy chó hoang rung mình, dê đứa ử cúp đuôi, nhất là ai lùi về phía sau. Chỉ thấy một con chó lớn như con lửa vọt từ trên núi xuống ơn cốc như làn khói đen, đích thị là con thần ngao trong hoang táng lĩnh. Con thát tử khuyển tung mình nhảy một quỷ từ trước mặt con cáo 3 mắt, há miệng nuốt chặt viên ngọc rồi quay sang đẻ chặt 2 con cáo lớn, cắn chết ngay tại chỗ, móc 2 bộ tim gan ra ăn, rồi nhân khi cổ họng 2 con cáo vẫn còn ấm, túi xuống uống máu ừng ực. Tới khi con thần ngao uống đã máu, nó mới để 2 cái xác cho 7 chó hoang hưởng thụ. Có điều mật ít rồi nhiều, trong thoáng chốc 7 chó hoang đã ăn sạch 2 con cáo chết, cả lông, da cũng không chừa. Những con ăn chưa no cũng không dám đoán giận. Đành tiếp tục đi vào bãi tha ma xung quanh để bới người chết, bắt cáo thỏ. 2 mắt con thần ngao sáng như đuốc, vừa lẹ lươi liếm vết máu trồn dính quanh mồm, vừa sải chân dì về phía lò đúc kiếm. Trong lò hiện còn rất nhiều thép tinh để đúc kiếm năm xưa, con thần ngao thường dùng nơi này làm sao huyệt để nuôi dưỡng thêm sự hung bạo trong mình. Trương Tiểu Biện trốn trên trần của gian điện đá, chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối, sợ toát mồ hôi, biết con thát tử khuyển này sổ thể săn bắt cả các loài manh thu như chó sói, hổ báo. Trên thỏa nguyên mạc bắc nên không dám xem thường. Chỉ thấy con thần ngao tiến vào lò kiếm, nhất nhất giống hệt như lời lầm trung lão quỷ mách bảo, hắn nghĩ thầm, đúng là vận số của Trương Tam gia ta đã đến rồi. Con chó dữ đêm này đã vào trong thì dẫu có 3 đầu 6 tay, trên lưng mọc cánh đi nữa cũng chẳng có cửa mà ra, hắn lập tức phấn chấn tinh thần nằm phục trên cái xà nhà cùng con mèo đen, rón rén bước, giấu mình, nhẹ nhẹ bò về phía sau điện đá. Con thần ngao đã ăn tim gan của 2 con cáo, lại nuốt ngọc hồ ly vốn là vật cực nóng. Thấy trong bụng sôi lên sung sục, nó liền vào trong tòa điện đá đổ nát, định bụng tìm một chỗ kín gió để nghỉ ngơi một lúc. Con chó tinh tường vô cùng, không cần ngẩng đầu cũng biết trên nóc xà điện có tiếng động bất thường, hít hít mấy hơi biết là 2 con mèo hoang qua đường, chẳng bỏ dính răng, nên không thèm để ý nữa, cứ thế đi về hậu điện, nằm phục trước gian lò chủ thiên để ngủ. Trương Tiểu Biện luồn một lúc trên xà nhà cũng mò tới nóc hậu điện. Tường đá ở đây đã lúc tới một nửa, trên trời ánh trăng sáng loá như nước, lọt qua mái rột của tòa điện. Chiếu xuống mặt đất long lanh như giáp bạc. Dưới ánh trăng chỉ thấy con thần ngao đang nằm trên một bệ đá cạnh lò nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu nó có 3 đĩa đèn bằng đồng treo lơ lửng từ trên xà ngang xuống. Mỗi đĩa đèn đều to cỡ cái chậu rửa mặt, phía trên đều có nắp đồng, chạm trổ họa tiết tinh tú, chất đồng trải qua mưa vùi gió dập lâu ngày giờ đã mốc xanh. 3 đĩa đèn này không phải vật tầm thường, mà được gọi là tinh tinh trản, cổ vật bằng đồng từ thời chiến quốc. Đây chính là đèn đồng dùng để giữ mùi lửa khi đúc kiếm cho các bậc vương hầu. Để đúc nên bảo kiếm sắc bén tuyệt luân, ngoài tay nghề cao siêu của các bậc thầy đúc kiếm và vật liệu tinh quý trong ngũ kim ở nơi thâm sơn cùng cốc ra, còn cần có lửa trời để đốt lò, chứ không thể dùng lửa thường ở chốn dân gian được. Không có lửa trời, kiếm đúc ra không thể có được kiếm khí lẫm liệt như rồng ngầm hổ giống. Tuy nhiên, cơ hội lấy lửa trời là hết sức ngẫu nhiên, chứ không phải cầu mà có được, phải đợi khi sấm sét đánh tung cây cổ thụ nghìn năm mới sinh ra lửa trời thực thụ. Mấy ngọn tinh tinh chản treo trong điện đá chính là dùng để giữ gìn mùi lửa trời năm xưa. Trải qua nghìn năm dâu bể, cho tới ngày hôm nay, lửa đã tắt úm, nhưng dầu đèn vẫn còn. Mỗi ngọn tinh tinh chản gồm có 3 phần, một là phần thân đèn bằng đồng, hai là tim đèn, ba là dầu đèn bên trong. Lúc đó bụi bặm tích lại lâu ngày phủ đầy trên tinh tinh chản, sớm đã bịt kín miệng đèn lại. Trương Tiểu Biện nằm phục trên xà nhà quan sát một hồi, sau đó thò tay bắt con mèo đen, định noi theo kế của Lâm Trung lão quỷ để giết con thần ngao. Cũng bởi tại hắn mặc bộ đồ của Miêu Tiên gia nên con mèo DNE tưởng là đồng loại, lại nghĩ hắn muốn đùa nghịch với mình, nó liền kêu meo meo một cái rồi nhảy phóc một cái từ xà nhà lên mái nhà. Trương Tiểu Biện chụp hụt con mèo liền chửi thầm một tiếng, con mèo giặc, trốn rõ nhanh. Hắn định leo lên mái nhà bắt nó trở lại, nhưng đang chênh vênh trên xà nhà rất cao, nhìn xuống phía dưới là thấy hoa cả mắt. Hắn miễn cưỡng bỏ được lên đến đây là chân tay đã tê liệt cả rồi, huống chi người không thể giống như mèo, sao có thể nhảy nhót leo trẻ trên xà nhà tùy thích được. Giờ nếu không có con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu, Trương Tiểu Biện hắn cũng khó lòng làm nên chuyện gì ở chốn hoang táng lĩnh này. Hắn nhìn xuống phía dưới, nuốt được một miếng nước bọt bạo gan đứng lên xà đá, định bụng thử bắt con mèo đen xuống một lần nữa, nhưng chân hắn vốn ngắn, nhón gót chụp mấy lần mà không với tới được. Trương Tiểu Biện cuống cả lên, mồ hôi lênh trên trán chảy ròng ròng, đành phải hạ giọng cầu khẩn, Miêu nhị ga, đây không phải là chỗ để đùa đâu, mau xuống đi chớ làm hỏng đại kế cầu tam gia ta. Con mèo đen nọ ngồi ở cạnh chỗ mái thủng, vừa thè lưỡi liếm chân, vừa dùng chân xoa xoa lên mặt, tỏ ra rất nhàn hạ, chỉ thấy hai con mắt mèo như rất vàng, ánh lên rực rỡ dưới ánh trăng. Tựa hồ có ý đùa giỡn với Trương Tiểu Biện, nó mặc kệ cho hắn van mài khổ sở, nhất định không chịu xuống. Trương Tiểu Biện không có được khả năng đi lại như mèo, mị sở chỉ cử động hơi mạnh một chút đã làm rơi nhiều bụi băm trên xà nhà xuống dưới điện. Con thần ngao đang phủ phục dưỡng thân trên bệ đá, nghe thấy hai con mèo hoàng trên nóc điện cứ đùa giỡn hoài, lại bị bao nhiêu bụi bặm chút xuống đầu, nó giận lắm, liền ngẩng đầu lên, hung tính trỗi dậy, hận chẳng thể ăn tươi nuốt sống hai con mèo danh kia được. Mặc dù vậy, viên ngọc hồ ly trong bụng là một thứ đi bổ, biến thành sức nóng hợp chưa tan, tinh thần con chó hơi mệt, mê man chưa ngủ, nó lại nghĩ đến vị thế của mình, không thèm đích thân đi bắt hai con mèo hoang, vì vậy mới chịu nín nhịn không nổi khủng xê hỉ gầm gừ khẽ trong kẽ răng để cảnh cáo rồi tiếp tục lim dim ngủ. Con mèo DNE kia vốn rất nhát, cũng rất sợ hãi, lông dựng đứng cả lên định chạy trốn ngay lập tức. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ không thôi. Chỉ sợ nó chạy mất liền vội lấy từ trong bọc ra một cái bánh bao nhân cá, hựa hựa lên trên không, dù con mèo tham lam đến. Trương Tiểu Biện thấy tình cảnh như thế, chửi thầm, con mèo tham chết oi, lại đây rồi tao cho mày biết tay, đoạn tiếp tục hựa hựa cái bánh bao trong tay. Nào ngờ con mèo đen vốn sợ con thát tử khuyển tận gan ruột, tuy mắt roi theo sát cái bánh bao nhân cá lắc qua lắc lại nhưng cũng không dám nhúc nhích xuống dưới. Trương Tiểu Biện cuống quá liền giơ cái bánh bao nhân cá lên cao một chút, nào ngờ phủ phục trên xà giã lâu. Khí huyết toàn thân không thông suốt, các ngón tay đều cứng đờ ra, đánh tuột cái bánh khỏi tay, rơi xuống đúng đầu con thần ngao. Con ác khuyển giống lên một tiếng hung dữ, điên cuồng bật người dậy, rồi như một mũi tên rời cung, vọt lên xà nhà. Trương Tiểu Biện mặt như tràng đổ, sợ hãi kêu thầm, chết rồi. Đêm hôm nay Trương Tam gia ta phải chết ở đây rồi. Đúng là, mặc lòng đã sẵn mưu kỳ diệu, khó tránh đêm này họa một phen muốn biết chuyện sau thế nào, xem hạ hồi sau phân giải. Hồi thứ 9, lấy đèn trộm dầu. Thế vụ của con thần ngao hết sức mạnh mẽ, lợi hại, Trương Tiểu Biện cả kinh thất sắc, muốn trốn cũng không trốn kịp nữa, đành nhắm mắt chờ chết. Nào ngờ trong nháy mắt, lúc con ác khuyển chưa vồ đến xà nhà, đống nghe mái điện vang ầm lên một tiếng, một đống gạch nát ngói vỡ đổ xuống, bụi bặm tung lên mù mịt. Số là con mèo đen ngồi trên mái nhà, dán mắt vào cái bánh bao nhân cá trong tay Trương Tiểu Biện, mình dướn xuống phía dưới hơi quá, rốt cuộc mất đà giẫm hụt chỗ trống, đụng rất mấy mảnh ngói vụn và mọt mảng bụi, rồi cả nó cũng rơi thẳng xuống dưới. Con thát tử khuyển phản ứng rất nhanh, đang ở trứng không, đông thấy ngói, đùi đổ xuống liền lật người tránh qua một bên, thân mình to lớn hạ xuống đất nhẹ nhàng như lá rụng, rồi ngay lập tức ngẩng đầu quan sát động tĩnh ở mái điện. Dưới ánh trăng, ánh ngọc nó như điện chớp, lộ rõ vẻ hung dữ phấn nộ khôn cùng. Trương Tiểu Biện vốn tưởng phen này phải đi gặp Diêm Vương rồi, chẳng ngờ con thần ngao không cắn chúng mà chỉ có đống bụi bặm đổ xuống người. Hắn vội vã nín thở, dùng tay xua bớt bụi bặm chợt nghe tiếng xích đồng loảng xoảng, vội dương mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy con mèo đen cũng chưa rơi xuống đất, nhờ vào thân thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nó giơ hai chân trước bấu chặt vào mép tinh tinh chản, đôi chân sau đang rẽ rủa trên không, khiến ngọn đèn đồng trao qua lắc lại như đánh đu. Ngọn đèn đồng treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích, con mèo đen vất vả lắm mới trèo đến nắp đèn, rồi run run rẩy rẩy thò đầu xuống nhìn. Thấy con thát tử khuyển đang ngẩng đầu, trừng trừng nhìn lên, nó sợ quá, lập tức rụt cổ lại. Co do phía trên ngọn đèn đồng, không còn lối nào thoát nữa, cho dù giỏi trèo tường leo cây đến mấy cũng không thể thi triển được. Lúc ấy, một người, một mèo, một chó, một thì run gan vỡ mật ngấp trên xà nhà, một thì mật vỡ gan run bám trên ngọn đèn đồng, còn một thì trợn mắt gườm gườm canh ở dưới điện, vừa đúng chia thành ba tầng trên, giữa, dưới trong tòa điện đá, nhưng không bên nào dám vọng động, chỉ có ngọn đèn tinh tinh chẳng cứ cốt ca cốt két trao qua lắc lại. Trương Tiểu Biện và Hốc Mèo DNE không dám cử động vì nạt sợ hai muốn chết, nhưng con thát tử khuyển cũng không nhúc nhích làm tỏ vẻ ngạc nhiên dị thường, trái ngược hẳn bản tính hiếu sát lúc thường ngày, đó là vì sao? Số là chuyện này cũng lắm sự nhiều khê. Đĩa đen đồng dùng để lưu trữ lửa trời nọ bị con mèo đen quá cấu một chặp, những bụi bằng tích trữ lâu ngày trên bề mặt bị rớt xuống một mảng lớn, mùi hương lạ lập tức tỏa ra. Loài chó đánh hơi rất tài, vừa ngửi một cái, con thần ngao đã biết không phải là việc tầm thường. Mùi dầu đèn trong tinh tinh chản thơm hơn gấp trăm lần mùi dầu thơm khiến nó không khỏi sinh nghi. Dưới ánh trăng, Trương Tiểu Biện trông thấy rõ ràng, bụng bảo dạ, Miêu Tiên gia đã hiển linh rồi, Trương Tam gia đúng là người có số đại phúc đại mệnh, thường có câu rằng, gặp thời cỏ mục hơn hoa, vận may bùn đất hóa ra vàng dòng thời vận đã đến thì dẫu có muốn ngăn cản cũng không nổi, chỉ vì con thần ngao đó sát nghiệp rất nặng nên số phận đã định trước phải bỏ mạng ở đây. Bây giờ, hãy ít nguyện ảnh ô đồng kim tuyến miêu dở cho gì trên ngọn đèn dầu. Chỉ thấy con mèo đen định nhảy lên xà nhà để bỏ chạy, nhưng không có chỗ nào để leo bám, muốn nhảy xuống đất thì thấy con thần ngao đang nhe nanh gầm gừ, nhìn chằm chằm. Con mèo lòng run ý loạn, vừa sợ vừa cũng như kiến bò chảo lửa, đứng cũng không vững, đành loanh quanh mấy vòng phía trên ngọn đèn. Cuối cùng nó nhìn ba ngọn đèn đồng xếp hàng một lơ lửng trên không trung, ngọn đèn ngoài cũng khá gần một chỗ vỡ của bức tường đổ, có thể chui qua lối đó để thoát ra ngoài lò đúc kiếm. Nhưng khoảng cách giữa các ngọn đèn rất xa, không thể nào nhảy trực tiếp qua được. Có câu rằng, chó cùng rất dậu, mèo vội nhảy lầu. Lúc ấy, để tìm đường sống, chẳng cần biết có nhảy được hay không, con mèo đen trên ngọn đèn đồng ra sức đu đẩy, chỉ mong nó lắc đèn càng gần cái đèn còn lại càng tốt. Con mèo lắc cật thực khiến dầu đèn bên trong trao đỏ mạnh. Đang lúc mừng rỡ, trao qua lắc lại, đống nghe con chó phái dưới sủa một tiếng như bò giống, con mèo đen sợ quá, bốn chân nhuộn ra, lập tức bò dạp trên ngọn đèn đồng đang trao liệng không ngừng. Chẳng ngờ đèn bị lắc quá mạnh nên nó bị trượt chân lăn xuống phía dưới, kêu lên một tiếng o thảm thiết, cố hết sức bám chặt vào mép đèn. Nó chỉ sợ rơi xuống ắt sẽ bị con chó khổng lồ bên dưới cắn chết, liền xù lông đuôi, mấy chân cào cấu lên phía trên. Nhưng lúc này cũng chớ phải lo, bởi cú ngã của nó đã khiến ngọn đèn đồng không lắc lư nữa mà lại nghiêng hẳn về một phía cửa trên không, dầu đèn trong đĩa lập tức trào ra ngoài. Dầu đèn nghìn năm vừa thơm tho vừa trần láng, là vật hiếm có trên thế gian. Con thát tử khuyển bất giác ngoác miệng, thè chiếc lưỡi dài đón lấy dầu đèn đang đổ xuống. Đêm nay, nó đã ăn sống tim gan của lũ cáo, trong bụng nạt nóng như thiếu đốt, uống được mấy hớp dầu đèn, chẳng những mồm miệng thơm tho mà tinh thần cũng trở nên sảng khoái, hoạt bát nên nhiều. Lúc ấy, chân con mèo giẫm phải dầu lập tức trượt khỏi đĩa đèn, rơi thẳng xuống dưới đất. Con thần ngao đang uống sung sướng, đột nhiên bị cắt mất nguồn dầu, lập tức nổi dân, không đợi con mèo đen rơi xuống đã lao lên đón lấy, ngoạm chặt mồm nhưng không dùng sức cắn, trái lại, chỉ lắc một cái, hất con mèo đen trở lại phía trên ngọn tinh tinh chản rời trừng mắt gầm gừ, bắt con mèo đen phải tiếp tục nghiêng đèn cho dầu đổ xuống. Con mèo giữ được mang sống, nào dám không nghe theo, vội vã vận hết sức, đu ngọn tinh tinh chản trao liệng một hồi, tiếp tục nghiêng đĩa đèn cho dầu dò xuống từng chút một. Con thần ngao ở phía dưới thẻ lươi đón lấy không sót một giọt bảo, liếm một cách khoái trá. Thần ngao tuy cảnh giác và giảo hoạt nhưng chẳng ngờ con mèo hoang nọ đám đưa mình vào bẫy, trong lòng lại đang khô nóng như lửa đốt, vì vậy nhất thời không khỏi chủ quan. Con chó uống dầu đèn tới mức mồm mép chân nhấy, chẳng cần biết nhiều ít thế nào, cứ uống lấy uống để, nào ngờ dầu đèn tuy không bổ cũng không độc, nhưng không được uống quá nhiều. Tục ngữ có câu, dạ dày chó, không tày hai lạng dầu thơm. Uống quá nhiều thì bụt trứng lên, con chó đã tức thì phọt ra ba cục phân, rồi cả người mềm như bún, chẳng khác nào con cừu. Trước lúc con thần ngao còn chưa kịp trướng bụng phát phân, thần trí nó mê man bởi dầu đèn, không phân biệt nổi phương hướng nữa. Nó ngầm biết là không hao, cố gắng lăn lộn trên mặt đất hai vòng, nhưng nó càng lúc càng trở nên mơ màng, lảo đảo đập đầu vào tường. Cái đầu chó chuyên hút quan tài quả thực cứng rắn vô cùng, vừa hút vào bức tường lở đã phá sụp một nửa vách, rồi cứ thế sụp xuống đất không thể dậy được nữa, rớt dai chảy lòng thong bên mép, tiếng ngáy như bị giống, ngủ mê man bất tỉnh. Trương Tiểu Biện nấp trên xà nhà, nhìn thấy con thát tử khuyển ngã ra đất, lòng Liên vui sướng như điên, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất, tiện tay nhặt hai hòn đá vụn, ném vào mình con chó. Trong bụng con thần ngao toàn là dầu đèn, tâm trí đã hôn mê, cho dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt nó cũng chẳng biết gì nữa. Trương Tiểu Biện cả mừng, chửi rằng, ác cẩu nhà ngươi dẫu có danh ma cũng phải nốc nước rửa chân của ông. Nói đoạn, hắn phi thân từ trên xà nhà xuống dưới, bạo gan đạp hai cước vào người con ác khuyển, quả nhiên thấy nó ngủ say đúng như cho hết, liền cười hà hà, nói, cái này là ác giả ác báo, nhà người cho trách Trương Tam gia ta lòng lang dạ sói đấy. Phải biết rằng, thương xót thì đừng nên hạ thủ, xuống tay thì quyết chớ dung tình. Trương Tiểu Biện thò tay rút ngọn đoạn đao thốn thanh trên người ra, cắt tươi cái đầu chó xuống, đoạn dùng vôi bột rắc lên, bọc vào mấy lớp giấy dầu, bên ngoài dùng một miếng vải rách gói lại, rồi buộc thành một cái tay nải đèo trên lưng. Trương Tiểu Biện vừa tính rút lui thì nhớ ra còn mấy việc phải làm trước khi trời sáng. Thấy cũng không còn sớm sủa gì nữa, hắn vội vã hành sự. Thường đi lại vùng núi hoang nên biết rất nhiều loại rau dại, cỏ dại, thấy có rất nhiều khóng thất bộ đoạn trường thảo mọc rậm rạp ở xung quanh lò đúc kiếm, bèn thuận tay vặt lấy, rồi lóc mình trên mình con thát tử khuyển không đầu, moi ra viên nội đơn của con cáo trong dạ dày chó, nhét vào trong bọc, cuối cùng cả máu chó cũng thu thấp ngọn ngàng sạch sẽ, chất hết vào trong lò chữ địa. Tòa điện đá trong hoang táng lĩnh chia làm hai tầng, lò chữ địa ở giữa có một cái đỉnh lớn, phía dưới có cửa đốt và hầm đốt. Thấy trong núi có nhiều cành khô, tủi mục, hắn vội lượm một bó, châm lửa nhóm lò, lại vòng ra phía sau điện lấy chút nước suối, bỏ mấy nắm thất bộ đoạn trường thảo vào trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nước. Trương Tiểu Biện nhanh chân chạy nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lên từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội và ôm con mèo đen, ngấp lên nóc điện. Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh hoang táng lín bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng đều biết tòa điện đá là sao huyệt của thần ngao, bọn chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tợn của nó nên không con nào dám mạo muội bước vào nửa bước, nhưng mùi thịt càng lúc càng đượm khiến chúng không sao kìm được. Rốt cuộc có hai con chó hoang tham lam, liều mạng, nhịn không nổi nữa liền can đảm tiến vào trong. Bọn chó kia thấy thế, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, dãi rất nhỏ ra lòng vòng, lập tức nhao nhao tiến vào như ong, tranh đoạt, giằng xé lẫn nhau, ăn sạch sành sanh nổi thịt trong lò chữ địa, rồi mỗi con tự quẫm lấy một khúc xương, cắm túi gầm đầu. Dược tính của thất đoạn trường thảo bộc phát, hễ con chó nào đã ăn thịt, uống nước canh lập tức chúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là một hòn lửa nóng thiêu gan phổi, vạn mũi rùi châm thấu ruột gan. Chúng đau đớn lăn lộn khắp đất, không quá thời gian thắp một tuần hương, tất cả đều chết ráo. Trương Tiểu Biện thấy bài công cáo thành, bồi hồi như nạt nám trong ngộng. Trước đây việc bắt gà trộm chó hắn đã làm nhiều nên giết mấy con chó hoang cũng chẳng nhằm nhỏ gì, chỉ tấm tắc nghề tài tiền tri của Lâm Trung lão quỷ, xem ra khoảng khắc thời vận xoay chuyển của Trương Tam gia đã đến rồi. Có điều, đúng là, một tướng nên danh vạn sát phơi hôm nay chẳng qua chỉ là 110 mấy con chó hoang, nghĩ tới khi mình ở đỉnh cao chót vót, hoạn lộ thiên thang, hắn không biết do còn biết bao nhiêu người phỉa liên lụy đến bỏ mạng vì mình. Trong lòng hắn không khỏi có chút trống rỗng, chưa biết sẽ là phúc hay là họa. Lúc ấy, trăng sáng đã ngả về tây, phương đông đã sắp hửng, vùng núi non hoang dã chìm trong bóng tối u âm trước bình minh, Trương Tiểu Biện tuy lòng thắt thỏm không yên nhưng cũng đành ra sức chạy về thành Linh Châu. Hắn vác cái đầu của con thát tử khuyển, vạch cỏ tìm đường, rời khỏi hang núi, mải miết đi nhanh đến phía cổng thành thì trời cũng đã sáng hẳn. Đông bên thai có tiếng pháo nổ, chỉ nghe khắp nơi dậy tiếng chem. Giết vang trời, thấy vô số quân Tạ sĩ bình đầu chít khăn đỏ, như trời long đất lở áp sát tường thành trong tiếng gào thét xuống trận, thế quân rất lớn. Cơ quạt đao thương mọc kín như rừng. Thật đúng là, đao thương lấp loá bước trời rộng, cờ sĩ tung bay dợp đất bằng muốn biết việc sau thế nào, xem quân tặc miêu tập sau sẽ rõ. Quyển thứ tư, Tháp Vương hồi thứ nhất, kinh thiên động địa. Thế nhưng, tới những năm cuối đời Thanh, tầng lớp thống trị phong kiến đã hết sức hủ bại, thù trong giặc ngoài liên tiếp nổi lên. Triều đình bên trong thì ra sức cướp bóc của cải, đè nén người dân một cách tàn khốc, bên ngoài thì cắt đất bồi thường, nhu nhược nhục nhã khiến nghĩa quân khắp nơi dựng cờ khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn. Trong đó, phong trào Thái Bình Thiên Quốc duy trì được thời gian lâu nhất, quy mô lớn nhất, làm lung lay tận gốc rễ sự thống trị của Vương Triều Mãn Thanh. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc nổ ra từ vùng Việt Tây, nhanh chóng lan ra quá nửa thiên hạ. Trong nước lâu nay vốn vô sự, giáp binh đều chế mãi, lực lượng quân sự của đế quốc Đại Thanh từ lâu đã không thể so được với hồi Bát Kỳ vào quân nội. Quân chính quy do Bát Kỳ và Lục Doanh hợp thành, đã lâu không tác chiến, cơ bản đã không thể ứng phó được với các trận đánh quy mô lớn. Hoàng đế đành phải hạ chiếu cho các quan lại địa phương chủ trì việc chiêu mộ lính dõng, xây dựng đội quân mới để chống giặc dẹp loạn. Kỳ thực ra, trong thời kỳ trấn áp Bạch Liên giáo khi xưa, triều đình đã sớm cảm thấy lực bất tòng tâm, vì vậy bắt đầu cho phép chiêu mộ lính dõng, dùng các lực lượng vũ trang địa phương do quan phủ khống chế thay thế cho quan binh đánh trận. Cuối đời Thanh, có khá nhiều cánh quân kiểu mới, nổi tiếng như Tương quân, Hoài quân, Sở quân, đều là các toán lính dõng đồng hương. Đồng tộc, nên đánh thế nào cũng không chịu lui, chiến đấu rất ngoan cường. Chỉ nói riêng về Mã Thiên Tích vốn chỉ là một chi phủ bé nhỏ, nhưng vì có công tổ chức quân đội, binh định giặc cướp nên mới được triều đình phá lệ cất nhắc làm tuần phủ. Lao chẳng những thông hiểu đạo làm quan, trong bụng càng có tài quân cơ thao lược, lại xuất thân từ một danh ngôn vọng tộc có gốc dễ bền ở địa phương, thực là có khả năng to lớn, bao trùm cả một vùng. Tuy nhiên, nếu đổi lại ở thời bình, không có chỗ dựa trong triều, thì dẫu cho có bản lĩnh thực thụ cũng không đủ để đảm đương chức vụ quan trọng, có được hoạn lộ thênh thang. Những người không có quan lại đỡ đầu trong triều như Mã Thiên Tích thì cũng lắm được một chức vụ nhại nhép gì đó ở Niết Ti hoặc Phiên Ti. Chứ còn các chức to như tuần phủ, tổng đốc thì đừng hòng mơ tới. Đúng lúc ấy, Việt Khấu nổi loạn, cơ hội trổ lại của Mã Thiên Tích cuối cùng cũng tới, lão liền đích thân tìm tới nhiều nã buôn giàu có, phân tích sự lợi hại để họ xuất tiền, xuất lương, xuất trai tráng, tổ chức huấn luyện để trợ giúp quan quân giữ thành. Những nhà buôn cự phú đó đều đã kinh doanh buôn bán nhiều đời, chỉ sợ Việt Khấu tới phá hủy cơ nghiệp tổ tông, vì vậy đều không tiếc vốn liếng chi viện cho quan phủ. Những người mong muốn làm lính ăn lương đã không ít, huống hồ lại có cờ chiêu mộ của quan gia. Chỉ cần có lương thực là có thể mau chóng chiêu mộ được một lượng lớn lính dõng. Dựa vào thành Linh Châu lương thực sung túc và lại tường thành kiên cố, địa thế hiểm yếu để ác chiến với Việt Khấu mấy năm, đánh hàng chục trận lớn nhỏ, chẳng những chưa để mất thành trì mà còn khắc chế được mấy cánh chủ lực của quân giặc, nên lính dõng Linh Châu đều dần trở thành một đạo quân mạnh mẽ, thiện chiến. Hoàng thượng rất khen ngợi chiến công ấy, đặc cách thăng quan cho Mã Thiên Tích, để lao thống lĩnh quân chính sự vụ trong vùng. Nhưng, Mã Thiên Tích hiểu ra như lòng bàn tay rằng được chim bẻ ná, được cá quan cơm, triều đình hứa hẹn ban thưởng hoa linh cải mũ cũng chẳng qua là một lời hứa xuông. Nếu muốn mưu cầu việc phong hầu phong tướng, cốt yêu phải dựa vào thực lực của chính mình, ngoài việc kết giao với đám quyền quý trong triều còn phải nhân cơ hội bình loạn trước mắt, ra sức mở rộng lực lượng binh lính. Dưới trướng càng có nhiều quân thì vốn liếng để thăng quan càng nhiều. Chính vì vậy, trong tay Mã Thiên Tích, ngoài việc nắm giữ quân chiêu mộ bằng tiền của các thương gia, lão còn phụ dụ, chiêu an rất nhiều toán cướp cạn, cướp sông, đồng thời lợi dụng quan hệ, ngầm giao dịch với người Tây Dương, mua về rất nhiều hỏa khí của Tây, phòng thủ thành Linh Châu như tường đồng vách sát. Quân Thái Bình liên tiếp mấy lượt công phá thành nhưng gặp phải tường cao hào sâu nên đều chịu thất bại, lại thêm lương thảo trong quân không đủ, khó vây khốn được lâu. Nhưng lần này lại hào hạt kéo tới, có ý quyết chi chiếm bằng được, đợi đến lúc trời tờ mờ sáng. Từng đội quân Thái Bình từ bốn phương tám hướng đều tề tự lại, trước tiên cho bắn một đợt pháo đá, sau đó đại đội người ngựa cuốn trời dập đất lao về phía tường thành. Quân giữ thành Linh Châu đã sẵn sàng dương cung tuất kiếm đợi cả một đêm, thấy Việt Khấu kéo tới như hóng, thanh thế cực lớn, tinh kỳ đầy nội, đao thương như rừng. Mặc dù vậy, lính dõng trong thành phần lớn đều đã trải trận mạc, lúc ấy đều không nôn nóng ứng chiến. Các doanh đều cuốn cờ im trống, lẳng lặng nằm phục đằng sau bức tường, không nhúc nhích. Dưới chân thành có ba con hào, hai bên hào đều cho cắm đầy cọc nhọn. Con hào ở giữa rộng nhất, bên trong đầy nước bẩn. Giữa các hào nước đều cho kết hàng rào nhọn lởm chởm để ngăn cản thế tấn công. Đội quân Thái Bình đi hàng đầu đã nhanh chóng áp sát trước hào, phải ngừng lại phá vỡ hàng rào và kiếm thang che bắc cầu. Trong khoảng khắc, vô số binh lính bị hào nước ngăn trở, gào thét tầm ầm, dồn lại một đống. Quân thủ thành lập tức cho ném gạch, lan gỗ. Những xúc gỗ đều gắn mảnh đồng, đinh sắt, khi lăn xuống thì tạo thành một đường máu. Chỉ thấy xung quanh thành khói lang, tiếng pháo ầm ầm không dứt, cung cứng nỏ mạnh bắn ra như mưa gào gió giật, giết đến nội thây chất tựa non khe hào trận, máu tuôn như suối đỏ nền trời. Trận ác chiến kéo dài từ tờ mờ sáng đến giờ ngọ, quân Thái Bình tử thương vô số, phải tạm thời dừng thế tấn công, bỏ lại mấy nghìn xác chết mà thù binh rút lui. Đế đốc Đồ Hải nghe nói Việt Khấu đã đại bại dưới chân thành, bị quan quân giết chết vô số, lập tức chỉnh đốn mũ giáp, lên mặt thành quan sát kết quả trận đánh. Lao Mai nịt nhung phục đâu đấy. Tiền hô hậu ủng đến mấy chục tên thân binh, ngoài ra còn có hai gia nô chuyên vác đại bao, đương nhiên từ xưa đến nay chưa ai từng thất đề đốc đại nhân dùng đao bao giờ, chẳng qua chỉ là bố trí để thêm ai mà thôi. Khi lên đến đầu thành, vì bộ khôi giáp nặng trịch, hắn mệt mở hơi thai, thở ra hừng hộp. Vừa nhìn thấy đề đốc lao ra đến, Mã đại nhân vội sai mang ghế thái sư ra, mời đề đốc Đổ Hiệ ngồi trên lầu thành để đốc trận. Đề đốc tướng quân thấy thi thể quân Thái Bình la liệt khắp nơi, trong lòng lấy làm đắc ý, liền chỉnh lại mũ khôi. Mở miệng, cười ha hả, nói với mọi người, đương kim hoàng thượng của chúng ta anh minh thần vô thế nổ. Đám phản tặc làm loạn kia thật không biết tự lượng sức mình, chẳng khác nào đem trứng trọi với đá, cổ thể làm được bao năm. Ta xem ra, không cần phải dùng đến đoạn quân của triều đình để tiêu trừ, chỉ cần vài trận thế này thì bọn thối tha chúng nó cũng đã bị chúng ta chém hết rồi. Mã đại nhân vội phụ họa theo, trước tiên nói hoàng thượng thật là chân long giáng trần, đúng là anh minh cái thế, thần võ vô song, lại khen đề đốc Đồ Hải đúng là phúc tướng thủ hạ của hoàng thượng, nhưng thực ra thâm tâm lão vốn không cho là thế. Tuy trận này đã giết và làm bị thương vô số Việt Khấu, nhưng để thắng được còn phải trải qua nhiều gian nan. Việt Khấu hết sức hung bạo, giàu hoạt, nếu chúng đều chỉ đến tìm cái chết như đám sáng nay thì đã sớm bị quan quân quét sạch và trấn áp từ lâu rồi, chứ đâu đợi đến ngày nay. Theo kinh nghiệm trước đây, bọn bị giết dưới chân thành đều chỉ là những dân chạy loạn hoặc tù binh bị Việt Khấu bắt được, còn chủ lực của quân địch thì vẫn chưa hề bị tổn thất, chỉ e trận ác chiến thực sự vẫn còn ở phía sau. Đúng lúc ấy, có một toán quân Thái Bình đến trước thành chửi tới, dở ra chiêu chiến tranh tâm lý thời xưa. Những câu mắng chửi không ngoài mấy chuyện, yêu nghiệt nhà Thanh đều là lũ yêu ma quỷ quái thành tinh trong hang sâu núi thẳm ở quan ngoại, chiếm cứ giang sơn của dân Hán, làm loạn Trung Hoa, lại bắt dân chúng róc tóc, tết một cái đuôi chó lợn ở phía sau đầu ai không róc tóc thì chặt đầu, thật là chẳng còn thiên lý con bà gì. Bọn yêu nghiệt còn dám miệt thị thiên binh, thiên tướng của thiên triều chúng ta là giặc cướp mà không biết rằng từ thời cổ, khi Thương Hiệt tạo ra chữ vốn không có hai chữ tạo phản, tất cả đều là bọn quan lại ngụy tạo ra để lừa gạt bách tính, khiến dân chúng bị gạt và chịu sự khinh khi của chúng. Trước khi yêu tặc nhà Thanh chưa nhập quan nội, chả phải đã từng bị chúng ta chửi là thát tử Mãn Châu sao? Khuyên cá người chớ phản lại lẽ trời mà giúp bọn hung bạo, làm nô tài cho triều địa Mãn Thanh, hãy mau chóng tỉnh ngộ, bắt trói hết quan lại cho Mục Thành dâng nộp trước trận tiền rồi theo Hồng Thiên Vương chúng ta giết hết yêu nghiệt nhà Thanh, cùng hưởng đời thái bình thịnh trị. Trong thành đã sớm có chuẩn bị, nghĩ sẵn những câu chửi từ trước, sai một toán lính rong to mồm đấu khẩu đối Việt Khấu. Nào là bọn chúng ạ bị là bọn thối tha phản nghịch chỉ biết tin vào cái gì một ngang mở dọc, xưa nay không tuân theo tiên hiền cổ thánh, tên đầu đảng Ngụy Vương thì ăn mặc theo lối hòa thượng của Tây Dương chẳng qua chỉ là một tên bắt tài vô tướng mà thôi. Vốn hơn chính là một con dân cẩu quốc triều ta thê hàm dám cả gan tiêm nhiễm, mê hoặc nhân tâm, lớn tiếng bảo là con cháu cẩu thần tiên Tây Dương, đến tổ tông nhà mình cũng không nhận, bây giờ con dám dương mắt khoanh tay to mồm nói cái gì thiên đạo, kỳ thực ra có hiểu thiên đạo là gì đâu. Hôm nay bọn các người tử thương thế thảm, hẳn là đã nếm đủ thủ đoạn sấm sét của quan quân, sao còn phải chịu đau khổ đi làm những chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Phải biết rằng quay đầu là bờ, khuyên các người chi bằng sớm cải tà quy chánh, mau bắt tất cả bọn ngụy vương, ngụy soái trói nộp trước thành, quan phủ niệm tình các ngươi nhất thời tin lầm vào lời yêu ngôn, nhất định sẽ không truy cứu xê hòn thưởng tiền bạc để các ngươi quay về quê cũ, làm một người dân lương thiện, an phận thủ thường, bằng không đợi đến khi đại quân triều đình kéo đến. Thiên uy giáng xuống thì các ngươi sẽ đều chịu tội tru di cựu tộc. Song Phương mới đầu có chủ ý khuyên hàn nhưng rốt cuộc chẳng ai nộp thành dân tù, thành Linh Châu đã nhiều ngăn chặn quân Thái Bình. Trải qua nhiều trận ác chiến, hai bên đều có thương vong, đều hận quân địch đến tận xương thủy, đều hiểu, nếu mình rơi vào tay đối phương thì chẳng có gì hay ho, nhưng cứ mặc sức nói vung thiên hạ thì cũng chẳng chết ai. Chửi mắng đến đoạn sau thì lập tức biến thành một trận chửi bới với những lời lẽ thô tục, không kiêng kỵ gì nữa. Hai bên đều vang những câu vang tục bẩn thỉu nơi đầu đường xó chợ, nguyền rủa hết sức độc địa. Tới mãi khi mặt trời gác bóng đằng tây, trận chửi bới loạn tung bậy, tao mẹ mày chó đó nọ cũng còn chưa thôi. Mã đại nhân thấy trong lòng không yên, cứ có cảm giác Việt Khấu tựa hồ che giấu hành động lúa khác. Lão liền dẫn mấy tên tùy tòng, tuần sát kỹ một vòng trên mặt thành, dặn dò các doanh phải cẩn thận đề phòng, chuẩn bị nhiều tên lửa, dòng lửa để phát hiện mọi vật từ xa, ngăn Việt Khấu nhân trời tối ảm lẹn tới cất thành. Chính vào lúc đó, Mã đại nhân chợt phát hiện dưới chân thành có điều dị thường. Lão quan sát thấy một mảng cây cỏ ở phía nam thành lộ ra vẻ trơ trụi héo úa, nhưng nếu không phải người tinh ý và quan sát kỹ thì không dễ mà phát hiện ra được. Càng nhìn càng thấy kỳ quái, đột nhiên lão tỉnh ngộ ra, trong lòng sợ hãi kêu thầm, thiếu chút nữa bị che mắt, hóa ra trong quân Việt Khấu có doanh quân đào hầm. Chắc từ tờ mờ sáng đã bắt đầu dò rồi, định đào hầm đặt thuốc nổ làm sập tường thành, có lẽ chúng đợi đến khi trời tối sẽ phá thành. Loa còn chưa kịp nghĩ xong thì nghe thấy một tiếng nổ lớn long trời lở đất mở rung chuyển núi non, sập nạ đổ cửa. Thế mới là, trời nghiêng đất lật bao giờ nhỉ, hổ đấu rồng tranh ạ chịu thôi. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ nhỉ, mây mù biến hóa. Nhưng, trong thành Linh Châu đã sớm có cao nhân xếp đặt, bố trí phòng vệ như tường đồng vách sắt. Hơn nữa, biết quân Thái Bình quen dùng ngón đào hầm nổ thành nên đã có sự bố thành từ trước, chôn dưới chân thành có rất nhiều pháo ngũ lôi khai hỏa. Quân Thái Bình không hề ngờ đến điều đó, quả nhiên có tên vô ý chạm nổ pháo ngầm khiến số lượng thuốc nổ vừa mới vận chuyển vào đường hầm phát nổ theo. Lập tức, hơn nghìn người bị nổ tan xác, những kẻ không bị nổ chết thì cũng bị đất đá chôn vùi trong lòng đất. Cũng bởi lượng thuốc nổ trong đường hầm quá nhiều, uy lực khi phát nổ cực lớn, gây chấn động mạng, làm móng thành rung chuyển. Những căn nhà gần chân thành phía nam đều bị đổ sập một dãy, đè chết rất nhiều quân dân Linh Châu. Ngay lúc đó, quân Việt Khấu đang tập kết ở phía ngoài cửa nam nhân lúc quan giữ thành hỗn loạn, liền nổi chống điều động đại quân dơ khiên nặng tầng tầng lớp lớp, vác thang mây hào hạt tấn công thành Linh Châu. Lính rong giữ trên mặt thành vẫn dùng phách sơn phái, súng trường, súng phun lửa, ken nỏ, bình môi, đá hộp, gỗ xúc chống lại. Tuy nhiên, cánh quân Thái Bình này là quân tinh nhuệ trong các doanh cũ ở Việt Tây, thân trải trăm trận từ Nam chí Bắc, chẳng phải toán binh lính ố hớp đánh thắng hồi sáng. Đội quân này lấy thuẫn ra khiên mây to nặng kết thành trận thế, che chân đầu kín bưng, mặt chân thuẫn bài phần lớn đều rát đồng lá, cản được loạt tên bắn, đạn súng, đá hộp như mào gió giật chút xuống từ trên thành. Quan quân chỉ còn cách dùng phách sơn pháo và hổ tôn cứu pháo để oanh kích, tuy sát thương được nhiều quân địch nhưng cánh quân Thái Bình đó tiến đánh rất nhanh, tựa như từng đám gió lốc màu đỏ rực. Toán Tiên Phong liều chết áp sát đến phía trước, dùng bao cắt lấp đầy các khe hào, đại quân phía sau lũ lượt vượt qua, đánh tới góc chết ở chân thành, nơi hỏa pháo không thể bắn tới, rời lập tức dựng thang mây, tranh nhau trèo lên mặt thành. Cánh quân Thái Bình xung phong trèo lên mặt thành đều là những thiếu niên có thân thủ nhanh nhẹn chẳng kém gì loài vượn, khỏe mạnh, dẫu cho tên đạn tơi bời nhưng không hề sợ sệt, trèo thang lên mặt thành như đi trên đất bằng, chỉ cần lên được đến mặt thành là dùng binh khí ngắn hôn chiến với đối phương, đến lúc ấy thì thành Linh Châu thất thủ là cái chắc. Dưới chân thành có vô số tướng sĩ quân Thái Bình thấy cánh Tiên Phong trong phút chốc sẽ lên được mặt thành, đều cho rằng sắp sửa phá được, lập tức sĩ khí dâng cao, rút đao thương doe lên như phát cuồng, hò hét, vào thành giết hết Thanh Yêu. Giết hết Thanh Yêu hưởng Thái Bình. Tiếng hô giết chóc tựa như núi gầm biển động, nuốt chửng lấy tất cả. Mã Thiên Tích tuy hiểu binh pháp nhưng không phải là một võ tướng, mới rồi bị tiếng nổ dưới lòng đất chấn động làm người đờ đẫn ra, phải cậy mấy tên thân tùy dịu vào trong lầu thành, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Lúc ấy, nghe phía đầu thành đang đại loạn, lão vội vã đứng dậy nhòm qua lô bắn tên nhìn ra ngoài, vừa nhìn thế trận đã hiểu ra đội đánh thành toàn là quân tinh nhuệ của Việt Khấu. Lính dòng thành Linh Châu tuy đều dựa vào hỏa khí lợi hại để liều chết ác chiến với quân địch nhưng đã mất đi tiên cơ, sắp ngăn không nổi nữa. Mã Thiên Tích đúng là một người có tài làm tướng, lâm nguy mà không loạn, vội vã hạ lệnh kéo một ngọn đèn lồng đỏ lên trên lầu thành. Ngọn đèn lồng đó báo hiệu cho các doanh lính dòng dùng nước thương thủy để chống dịch, thật là nguyên soái màn trướng lâm nguy, tướng lính xung trận để liều lập công. Linh Châu là thành cổ nghìn năm, là vùng đất xưa nay tranh đoạt, đằng sau tường thành đặt rất nhiều nơi giấu quân. Mã Toàn Phủ tiểu sớm đã bố trí tráng dinh nấp tờ giờ tờ ng các chỗ đó để nổi lửa đốt những nồi lớn, đun sôi hàng loạt nối nước thương thủy. Nước thương thủy được chế ra từ dầu nóng trộn với cất đái và vôi bột nấu lên, đun đi đun lại nhiều lần. Lúc ấy các nồi thương thủy đang sôi sung sục được đổ vào các ống gỗ rồi quyển từng ống từ tường thấp lên trên mặt thành, đổ vung từng ống một xuống phía dưới. Khiên giày thuẫn nặng tuy có thể ngăn được đá hộp, gỗ xúc nhưng không thể ngăn được chất lỏng. Da thịt người chỉ cần bị dính thứ nước thương thủy nóng gỏng này là lập tức xương phồng kên, mau chóng rữa nát, cho đến khi lộ ra xương cốt trắng nếu. Nếu tay chân bị bỏng còn may ra để người kế bên dùng đao, đũa chặt đứt, kịp thời giữ được tính mạng, nhưng chỉ cần trên người, trên đầu bị dính một chút thì đến thần tiên giáng trần, hoa đả tái thế cũng không cứu được, thực là độc địa vô cùng. Quân giữ thành chút thương thủy sôi sung sục xuống, lập tức khiến vô số quân Thái Bình bỏng chết hoặc bị thương, những người đang trèo thang mây cũng gào thét thảm thiết ngã xuống phía dưới. Quân lính dồn dưới chân thành cũng loạn cả thế trận, quân Thái Bình bị chết bởi thương thủy nhiều không đếm xuể. Cả đại đội người người đều phải rút về phía sau, lính gióng Linh Châu thừa cơ dùng hỏa khí oanh kích lại, khiến quân Thái Bình phải bỏ lại phía sau rất nhiều tử thi. Mã đại nhân tuy ngoài mặt từ bi hỉ xả nhưng kỳ thực lòng lang dạ sói, am hiểm hiếu sát, thấy dưới chân thành xác chết chồng chất như núi, lao chẳng hề nhíu mày, chỉ hận rằng vất vả lắm mới phá tan được chủ lực của Việt Khấu nhưng lại chẳng có đại đội quân nào ở ngoại vi để thừa cơ xông ra chém giết. Bằng không nhất định có thể cất tay một trận mà tiêu diệt được cả, lập nên kỳ công bất hủ. Tạm không nhắc đến việc quân Thái Bình bị tan vỡ thảm thương dưới chân thành Linh Châu và quân dân trong thành chỉnh đốn giới bị ra sao, lại nói riêng về Trương Tiểu Biện bọc cái đầu chó thần ao, từ hoang táng lính quay về lúc tờ mờ sáng, đúng lúc gặp phải Việt Khấu đánh thành. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vã co đầu rút đuôi nấp trong khe núi. Nghe tiếng gào thét giết chóc rung trời từ phía thành Linh Châu, không rõ chiến cuộc ra sao, hắn không dám vọng động. Đợi mãi đến lúc hoàng hôn, thấy đại quân Thiếu Bình tan vỡ rút lui, tiếng pháo dần dần im bặt hắn mới ngầm quay về thành trong đêm tối. Sau cả một ngày trời kịch chiến, các cửa thành Linh Châu đều đóng chặt, Trương Tiểu Biện mò mẫm trong bóng đêm tới trước cửa thành, thấy tử thi dưới chân thành tầng tầng lớp lớp đè lên lao, kẻ chúng thương dính tên, người mất chân, cụt đầu, thủng bụng, sổ ruột chết kiểu nào cũng có, ngay cả trong hào nước cũng lấp đầy xác chết, bọn lợn rừng, chuột rừng tranh nhau dịa thịt. Hắn thấy vậy không khỏi kinh hãi, vội vã bắn một mũi tên gió lên trên lưng trời để người trên thành thả giỏ che xuống tiếp ứng. Tôn đại ma tử vất vả chờ đợi trên thành đúng một ngày một đêm, toán công sai đã sớm bỏ chạy từ lâu. Cho dù lúc quân Thái Bình đánh thành kịch liệt nhất, gã vẫn trước sau ở lại trên thành, chỉ sợ bỏ lỡ mất tín hiệu của Trương Tiểu Biện. Bấy giờ thấy trời đất tối đen, gã tưởng Trương Tiểu Biện đã bỏ mạng trong đám loạn quân, đang định tìm cớ ra ngoài tìm xác, bỗng nghe thấy tiếng tên xé gió, lập tức thả giỏ che xuống kéo Trương Tiểu Biện lên. Giao tình của người đời phần lớn đều đặt chữ lợi lên hàng đầu, tiền bạc không nhiều thì tình cảm không bền, nếu không mưu đồ việc lợi lộc thì phần nhiều là loại kết giao đầu môi chót lưỡi, bạn bè rượu thịt. Thế nhưng gã và Trương Tiểu Biện kết giao sinh tử từ trong hoạn nạn, khác hẳn tình bạn thông thường. Lúc ấy cả hai cùng nhìn nhau, thấy máu me đầy mặt nhưng vẫn may mắn còn sống sót thì đều mừng rỡ khôn cùng. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chỉnh đốn lại trang phục rồi cùng nhau đến bái kiến tuần phủ Mã đại nhân. Đại quân Việt Khấu vừa rút quân xong liền thu thập giáp binh ngoài mấy chục dặm, nhưng vẫn tiếp tục vây thành Linh Châu. Mã đại nhân cũng không dám nghỉ ngơi, bận rộn kiểm điểm số thương vong và điều kiến lính dông từ các nơi. Nghe nói Trương Tiểu Biện từ hoang táng lính trở về, chưa biết chuyến đại ổ thành bại ra sao, vội truyền họ vào. Trương Tiểu Biện hành lễ rồi mở tay nải trên lưng ra, cho mọi người nhìn thấy cái đầu chó, đồng thời đem hết câu chuyện ra kể qua một lượt. Hắn biết mình dẫu có mọc thêm lưỡi cũng không che mắt được Mã đại nhờ, không dám ba hoa nhiều, những chuyện trải qua lần này phần nhiều là sự thực, chỉ riêng về Lâm Trung lão quỷ thì hắn không đề cập đến một câu một chữ. Chỉ có Mã đại nhân vui mừng ra mặt, lão vỗ tay khen ngợi, than phục thuật xem tướng mèo quả nhiên khác hẳn các thủ đoạn tầm thường, có thể khai khiến con mèo lấy đèn trộm dầu làm cho con thần ngao mê man. Cách dùng mèo thắng địch này, thực không phải dễ mà nghĩ ra được. Từ đó, lão càng nhìn Trương Tiểu Biện với một con mắt khác. Lại bảo với mọi người cũng có một ví dụ, chuyện kể về một con cá ngao già ở biển, thấy biển trời mênh mông, liền khinh thường con ít ở đáy giếng thấy trời to bằng cái vung. Nó lại không biết đâu rằng, con đại bang cánh vàng trước xa giá của Phật tổ chỉ cần cất cánh một cái là đã có thể bay tới tận chân trời góc bể. Thế mới nói, ngoài núi còn núi, ngoài trời có trời, đã là nước bể thì đấu đong không hết, người phàm không thể đoán biết. Được. Phải chăng, Hàn Hầu, Ngông Chính, những nhân vật lớn thời xưa. Lúc đầu đều phải chịu cảnh nghèo đói, khốn khổ, do đóm chớ lấy mắt thịt người ịt ra mà so đo gốc tích của kẻ anh hùng. Chúng quan đều vội rối rít khen ngợi, Trương Bái Đầu đúng là cao nhân bất lộ trường, quả nhiên có bản lĩnh thực thụ, nhân tiện ca ngợi Mã đại nhân có huệ nhãn nhận ra anh hùng, có thể phân biệt được kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, không câu nệ khi đề bạt nhân tài, bọn chúng tôi muốn theo cũng không kịp. Hôm nay, trước là đại phá Việt Khấu, sau là trừ được đại họa cho thành Linh Châu, thực hẳn đáng vui, đáng mừng. Thánh thượng mà biết át sẽ trọng dụng, xem ra Mã đại nhân sẽ nhận được đặc chỉ thăng chức trong nay mai. Mã đại nhân khen ngợi Trương Tiểu Biện một hồi, thưởng cho rất nhiều tiền bạc, bảo hắn tạm về nghỉ ngơi. Trương Tiểu Biện rốt cuộc cũng trổ được tài nghệ trước mặt mọi người, tuy chưa phải quá nở mày nở mặt nhưng trong lòng cũng ngầm đắc ý, cho rằng mình đang là rồng khô gặp nước, cảnh tượng hưởng thụ sung sướng ắt chẳng còn bao xa nữa. Trương Tam gia A Sinh gia đã không phải là hàng phàm phu tục tử. Nếu không khiến cao tính đại danh được truyền tụng mãi ở khắp làng xa thôn gần trong thiên hạ thì thật là không phải với bản thân. Cổ nhân có câu rằng, phượng đậu cánh ngô, rồng vây khe vực, vật đều có nơi, ai nấy riêng phúc, nào phải là điều vọng tưởng, nằm mơ giữa ban ngày. Trương Tiểu Biện đắc ý, vui lòng nhận bạc thưởng, cùng Tôn Đại Ma Tử quay về nhà trọ, ăn thịt uống rượu no nê, rồi lăn ra ngủ không biết trời nam đất bắc thế nào, trong giấc mộng đẹp còn thấy mình một đêm được thăng quan phát tài. Đúng lúc hồn đang lơ lửng trên mây. Trong mơ chỉ thấy trời cao đất rộng, thoáng đãng vô cùng, chợt bị hai tên công sai đến tận đầu giường kéo phát dậy, nói là Mã đại nhân muốn hắn mau chóng tới nghe lệnh. Xô là, trong thành Linh Châu xuất hiện một việc lạ. Hồi đầu hôm, Việt Khấu đã bị sập địa đạo ở ngoài thành, tuy tường thành chưa bị tổn hại nhưng phía nam thành có mấy chỗ nhà cửa bị rung đổ, trong lúc dọn dẹp bãi đổ nát, xúc các ngói vỡ đá vụn ra, thấy ở mặt đất bị chấn động nứt ra một vệt lớn, mây mù trắng xóa từ bên trong không ngớt phun ra. Lúc đầu thì không thấy có điều gì lạ, nhưng càng lúc mù trăng càng dày đặc, ngưng tụ biến hóa, mãi mà không tan, dần dần tạo ra hình ảnh một tòa tháp cổ. Tuy chỉ có viền bên ngoài nhưng thấy rõ đó là một tòa tháp lục giác linh lủ ỉnh có 16 tầng mái, mỗi tầng đều rõ ràng dị thường, thậm chí những chỗ giường cột đổ nát cũng trông rõ một một. Mù trắng hóa thành tòa tháp cổ cao chọc trời, lớn như tháp thật, chậm chậm bay lên trên không trung rồi đứng im lơ lửng giữa trời. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, trời quang mây tạnh, tầng không bốn phía xanh ngả. Chỉ duy có đám mây mù hình cái tháp là vẫn quần tụ không tan, đúng là kỳ lạ không để đầu cho hết. Những bậc hiểu rộng biết nhiều trong thành cũng không rõ là hiện tượng dị thường gì. Ngay cả quân Thái Bình bên ngoài thành cũng trợn mắt há mồm nhìn, ai nấy đều đứng ngắm từ xa, trong lòng rất sợ hãi, còn tưởng là bọn yêu quái nhà thành trong thành dở tà thuật gì, đành phải tạm thời bỏ ý định đánh thành. Nhân tâm trong thành Linh Châu cũng hoảng hốt không yên, lời đồn đại lan truyền khắp nơi, có người bảo rằng do chấn động đã làm mở ra động yêu, phủ quỷ, có người bảo rằng đó là con mãng xà dưới đất nhà mù, mọi người bàn tán phân vân nhưng không ai dám đi xuống để thăm dò hư thực, còn có người hiến mưu kế với tuần phủ đại nhân rằng, hình ảnh tòa tháp trên mây rất cổ quái, không biết điểm lành giữ thế nào, át căn nguyên xuất phát từ lòng đất. Trong đám công sai ở nha môn chúng ta có tam ban tứ khoái, trong đó có vị trương bài đầu tài nghệ cao cửa. NG, ngưu kê xuất chúng, và lại học được dị thuật, nay nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, sao không sai đi thăm dò đầu đuôi một chuyến. Thật là, tìm kim đáy nước nên bơi xuống, mở cửa biển sâu phải lặn ngay muốn biết sự thể thế nào, hạ hồi phân giải. Hồi thứ ba, vua của tháp cổ. Cũng chỉ vì trương tiểu biện bày kế giết chết con thát tử khuyển ở hoang táng lĩnh, khi trở về đã khuyên khoang, tự thổi phồng ngón nghề cao cường của mình trước mặt mọi người. Dù sao chăng nữa, hắn còn trẻ người non dạ, huyết khí phương cường, càng không biết đến quy củ trốn cửa quan, kết quả là tự đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió. Giờ đây, khi trong thành Linh Châu xuất hiện hiện tượng mây mù biến hóa lạ lùng, đương nhiên đám quan lại sẽ đẩy họ trương nhà hắn đi thăm dò xem rốt cuộc là vật gì tắc quái. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ngơ ngơ ngác ngác bị gọi đến cửa nam, vẫn còn chưa rõ đã xảy ra chuyện cháy nhà chết người gì. Mã Đại Nhân gọi họ đến bên cạnh, chỉ ngay vào đám mây mù dày đặc trước mặt, đang kết thành hình tòa tháp cổ rồi nói do nguyên do. Nghe nói, trong thành Linh Châu mấy trăm năm trước từng có một tòa bảo tháp, hùng tráng nguy nga, cao vút mây xanh, được coi là vua của cổ tháp trong thiên hạ, trong tháo lại thường có yêu tinh ẩn ngốc, thỉnh thoảng phát sinh ra những câu chuyện kỳ quái đến giận người. Trong đó, ly kỳ nhất là những chuyện về kỳ quan hiên tháp, đồn rằng cứ mỗi 60 năm lại xuất hiện 5 lần. Cách 12 năm xung quanh thành Linh Châu lại nổi lên đám mù trắng, mặt trời chiếu vào sẽ hiện ra vô số hình ảnh cổ tháp. Trong mây những bóng tháp lớn nhỏ không giống nhau, biến hóa muôn vẻ, tòa trước vừa mới mở dần đi thì tòa khác lại xuất hiện ngay sau đó. Thời gian xuất hiện bóng tháp lâu nhất cũng không quá nửa canh giờ, thường liên tục xuất hiện 64 tòa bảo tháp. Tương truyền rằng, đó là các tòa tháp ở khắp nơi trong vòng trăm dặm, hiện lên để triều kiến tháp vương theo định kỳ. Về sau, cổ tháp trong thành Linh Châu bị binh hỏa thiêu hủy, từ đó hiện tượng trên không còn tồn tại nữa, đến người dân bản địa cũng không mấy ai hay về truyền thuyết cũ này. Mã Đại Nhân là người thông hỉ ở hữu địa chí của nhiều địa phương, vì vậy mới biết hồi chiều trước, đúng là có những hình tượng kỳ dị do ánh sáng tạo ra như thế, song mặc dù đã có ghi chép rõ ràng nhưng những lý luận được đề cập đến thì không đáng tin. Hiện tượng này giống như sự khúc xạ gây ảo giác. Vì tòa tháp vương quá cao đỗi, một lúc nào đó, ánh mặt trời phản chiếu bóng tháp cổ Linh Châu lên tầng mây, rồi tùy theo sự biến đổi của những đám mây quần tụ trên trời mà xuất hiện vô số bóng tháp biến hóa, sản sinh ra truyền thuyết về hiện tượng hiện tháp kỳ lạ. Những sự thể hiện giờ không hề giống xưa, hai hôm trước Việt Khấu Đinh cho phá nổ thành nhờ hoảng không được, lại khiến nhà cửa mấy nơi trong thành liên tiếp bị rung đổ, đúng vào nơi có di tích cũ của tòa tháp vương khi xưa. Lòng đất dưới đống đổ nát bị nước toát ra một khe hở, mù trắng buốc lên nghi ngút. Đám mây mù tựa hồ như có hình có chất, lơ lửng trên không rồi ngưng tụ, biến hóa thành hình dạng tòa tháp cao, hiện tượng lạ mãi không biến mất. Mã Thiên Tích nói với Trương Tiểu Biện, tòa tháp cao làm bằng mây mù này có 16 tầng. Hình dạng giống tòa tháp vương đã bị phá hủy thời xưa như hai giọt nước, dường như tòa tháp cổ năm xưa như đang hiển linh vậy. Những chuyện lạ lùng này không thể lý giải được, khiến quân dân trong thành hoảng hốt. Trong khi lòng người lo sợ, lời ngoa truyền nổi lên rất nhiều, ba bẻ bảy mối, bây giờ chính lúc Việt Khấu bao vây tấn công thành, chỉ cần sơ suất một chút cũng không được, bản quan định tìm mấy hỏa hán nhanh tay tinh mắt, có đảm lược hơn người đi vào địa động dưới chân đám mây mù một chuyến để điều tra cho rõ ngọn nhành. Trương Tiểu Biện nhanh nhảu tinh ý. Không hiểu tới khi Mã Đại Nhân nói xong đã hiểu rõ sự tình, chuyện tới nước này, nếu tiểu nan thoái thác thì không phải, mình đi làm cũng không được, đợi đến khi bị Mã Đại Nhân điểm mặt gọi tên, chẳng bằng tam gia ta phen này làm một hảo hán, chủ động đứng ra. Vì vậy, hắn tiến lên phía trước nhận lên. Lần trước, trong Miêu Tiên Tử, Trương Tiểu Biện gặp lại Lâm Trung Lão Quỷ lần thứ hai, được lao dặn dò rất nhiều chuyện. Lúc ấy, Lâm Trung Lão Quỷ từng bảo Trương Tiểu Biện muốn lên cao hay bay xa nhất định phải chịu mạo hiểm. Thực hiện mấy việc lớn mà người thường không thể làm cho thành Linh Châu. Cái gọi là, vào sinh ra từ không gì khác, chỉ muốn thành danh nổi bốn phương, chỉ khi nào có tiếng tăm mới có cơ hội phong hầu, phong tướng chứ nếu cả đời cứ lo này lo nọn, có đầu rút đuôi, đi lên sợ cọp, quay về sợ beo thì vĩnh viễn sẽ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi. Những việc này đều can hệ đến chuyện thành bại, hương suy, vinh hóa hú quý một đời của Trương Tiểu Biện. Chuyện thứ nhất là bắt giết con thần ngao trong hoang táng lĩnh, đến nay đã làm xong. Cái đầu có đã bị quan phủ cho treo suốt ngày đêm trên phố để thị chúng, còn việc thứ hai chính là việc liên quan đến tòa tháp vương, cũng là chuyện người thường không thể làm được. May thay Lâm Trung lão quỷ đã vạch ra đại thể đường đi nước bước, việc còn lại thì còn phải dựa vào sức của hắn, tùy cơ hành động. Trương Tiểu Biện liền bẩm báo với Mã đại nhân, đại động tuân gia mây mù trắng này đích xác là di chỉ cũ của ngôi chùa tháp vương ở Linh Châu trước đây. Cổ tháp đã bị tàn phá nhưng nền tháp vẫn còn trong lòng đất đến giờ, có điều dưới tòa tháp không phải là địa cung mà là một giếng nước rất sâu, đáy giếng có một cái phong vũ trung, là một cái chung cổ đúc bằng đồng từ đời xưa. Mỗi khi mưa do kéo đến, phong vũ trung liền tự ngân lên, thường rất linh nghiệm. Hồi trước, cái chung được đặt trong chầu để hưởng hương khói, về sau những tăng nhân trong chùa đã đem dấu vật này dưới đáy tháp để tránh nạn binh đao. Sự ngưng tị mù trắng hôm nay chính là hơi báo sông lên từ đáy giếng, không quá hai ngày sẽ tự động tan biến. Mã đại nhân nghe thấy hết rất kinh ngạc, không bao giờ tưởng tượng một tên du đảng dỗi việc ở đầu đường xó chợ như Trương Tiểu Biện lại thông kim bác cổ đến thế. Theo sách vở chép lại, đúng là có một vật là phong vũ trung, nhưng tòa tháp đã bị hủy mấy trăm năm, nào ai biết có vật gì đang được giấu trong đáy giếng cổ ở đáy tháp. Trương Tiểu Biện không dám nói là Lâm Trung lão quỷ đã tiết lộ thiên cơ, chỉ nói là hắn tiểu nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, từng bái rất nhiều danh sư làm thầy, được cao nhân truyền thụ. Tục ngữ có câu, giếng đào ba lần ngập nước, người được ba thầy tài cao, hắn chẳng những biết được thuật xem tướng mèo mà còn học được từ một vị đạo trưởng thuật tìm kho báu, thông hiểu lai lịch các loại báu vật trong thiên hạ và các ngón nghề lấy báu vật khác. Mã đại nhân nghe lời lẽ của hắn không khỏi có chỗ ngôn quá kỳ thực. Bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy rõ phần xác đáng, chắc hắn có thủ đoạn để đối phó, lão ngoài mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi gật đầu khen rằng, Trương Bài Đầu đúng là một kỳ nhân vậy, đoạn hỏi, ngươi có dám đem mấy thủ hạ xuống đáy giếng mò cái phong vũ trung lên cho bản quan được mời dùng tầm mắt không? Trương Tiểu Biện bẩm rằng, ân tướng có chỗ chưa biết đấy thôi, trong đáy giếng này còn có hai con cá chép bảy vàng, chuyên môn canh giữ phong vũ trung, không cho ai lại gần. Chúng sống lâu năm, đã có chút đạo hạnh, lính dong tầm thường đi vào chỉ uổng mạng mà thôi. Tiểu nhân tuy bất tài nhưng nguyện cùng Tôn Bài Đầu mang theo mấy chục con mèo khoang Linh Châu xuống đó. Liều một trận thập tử nhất sinh, nhất định tìm được cách lấy được phong vũ trung, sáng ngày mai sẽ dâng lên công đường của ân tướng. Mã đại nhân nói, thật là can đảm. Nhưng bây giờ khác trước, đang là lúc dẹp giặc, trong quân không được nói đùa, nếu các người hoàn thành việc này, từ này về sau bản quan nhất định sẽ cất nhắc, trong dụng các ngươi nói đoạn, lao căn dặn một hồi. Phái quân chấn giữ bốn phía không cho những kẻ dỗi việc lại gần, cất một toán lính dong chuyên nghe Trương Bài Đầu sai khiến, sau đó sai người đi tuần thị sự bố phòng trong thành. Trương Tiểu Biện nói một tráng trước mặt mọi người, nhưng thực chất trong lòng cũng chỉ nắm được răm ba phần mà thôi. Nghe ý tứ trong lời nói của Mã địa nhân khác nào bắt mình lập một tờ quân lệnh trạng, làm được thì mọi sự tốt đẹp, bằng không thì mang đầu đến mà nộp. Tình thế đã như tên nắp trên dây cung, không còn đứng rút. Chỉ còn cách cầu mong Miêu Tiên gia hiển linh phù hộ để Trương Tam gia Mã Đáo thành công mà thôi. Trương Tiểu Biện tìm mua một ít bánh trái, dắt vào người rồi đến thẳng Mị Tiên tử. Hắn và Tôn Đại Ma tử vào đến trong miếu, khấu đầu mấy cái trước Miêu Tiên gia, dâng hai nén nhang rồi ngồi dưới đất sửa soạn, chỉnh đốn một chút. Tôn Đại Ma tử phục Trương Tiểu Biện đơn thương độc mã đi lấy thủ cấp của con thần ngao sát đất, vừa mới rồi lại thấy hắn nhận công việc do Mã đại nhân sai phái, không biết đã có diệu kế gì. Trong lòng gã cứ thấy lạ lùng nhưng không dám đường đột nói ra, đến lúc đó mới hỏi cách hành sự thế nào. Có lời rằng, việc của quan, tham làm nhọc thân, hạn trong một ngày một đêm lấy được phong vũ trung liệu có quá gấp hắc không? Đáng ra nên từ từ thương nghị kế sách hoặc xin một thời hạn thong thả thì tốt hơn. Trương Tiểu Biện tuy trong lòng chưa có cách gì nhưng ngoài mặt vẫn loan bộ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chừng nói rõ với Tôn Đại Ma tử mà chỉ ba hoa rằng nghĩ lại hồi trước, khi ở trong làng Kim Quan. Đám ngu dân trong làng đầu sổ xem ta ra gì. Chẳng qua hồi đó vì chúng ta còn nghèo khổ, bất đắc chí, âu cũng là việc thường của những hiền sĩ. Huynh đệ chúng ta 10 năm mài kiếm, lưỡi gươm bén chưa từng thử lần nào, nay thời vận đã đến, hé mở một tương lai được tài làm khanh tướng, trừ việc xoay chuyển trời đất ra, còn có việc làm mà không thể làm nổi. Tế gia, trị quốc, bình thiên hạ, tất cả nhờ hoang việc đó thì khỏi phải bàn. Trương Tiểu Biện liến thoáng một hồi, rồi bảo là cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đoạn hắn ngả đầu đánh một giấc cho tới khi chập tối, lấy lại đầy đủ tinh thần cả sức lực, ăn chút lương khô lót dạ rồi nhổm dậy, mặc ý phục dạ hành hắc thiền của Miêu Tiên gia vào người, đeo cái mặt nạ mèo lên đầu. Hắn bảo Tôn Đại Ma tử cũng mau chóng thu dọn đồ nghề, mang theo các vật cần thiết như dây thừng, gậy gộc, đèn đuốc. Khi ấy trời đã tối đen như mực, bầy mèo hoang trong Miêu Tiền tử đã tụ tập càng lúc càng đông, con nguyệt ảnh ố đồng kim tuyến Miêu Hàm Trương Đại Ma tử thường mang theo cũng lẫn lộn trong đám đó. Mèo khoang Linh Châu coi con Kim Ngọc Nô là thủ lĩnh, trừ những con nhỏ nhà tản mát trên các phố cá ngõ ra, còn lại hầu như đều tập trung hết ở đây. Chỉ thấy bầy mèo có con béo, con gầy, con cao, con thấp, dữ có, lành có, đẹp có, xấu có, con tham lam, con lười nhác, mèo đực, mèo cái, lớn bé đầy đủ, tiểu nào cũng có, nhất thời quan sát không hết. Trương Tiểu Biện thuộc lòng miêu phổ, thoạt nhìn đã biết bầy mèo hoang trong miếu phần lớn là loại mèo danh tiếng sản sinh ở Linh Châu, toàn là những con Trường Diện La Hán, Thiên Văn Tiền, Quả Kiều Kim, Bạc Nhị Tướng Quân, Tuyệt Cây Chủng, Viên Vĩ Hổ, Tảo Thượng Lãn, Thủy Thần Lô, Dạ Minh Đăng, Mao Chiến Tử. Tuy mỗi loại đều có hình dáng và tập tính riêng nhưng đều thuộc vào hàng mèo khoang cực quý. Trương Tiểu Biện vái bầy mèo một cái rồi nói, tiểu nhân là Trương Tam, xưa nay rất sùng bái miêu tiên gia, hôm nay xin làm phiền các vị mèo ông mèo bà hãy bày trận mèo để giúp sức một phen. Sự tính rất quan trọng, rất mong các vị chi viện, giúp đỡ. Nói đoạn, hắn mọc tờ GNG bọc ra viên hồ kỳ, xuề trên tay, dơ ra trước mặt con kim ngọc nô cho nó nhìn. Ngọc hồ ly thuộc dương, mắt mèo thuộc âm, đúng theo cái ly âm dương hút nhau. Bầy mèo khó tránh được sự tò mò trước vật này, liền nhao nhao bao vây xung quanh nhìn chằm chằm. Trương Tiểu Biện thấy cơ hội đã đến, liền đưa mắt nháy Tôn Đại Ma Tử, trong tay cầm chắc viên ngọc nhảy qua vòng dây, rảo bước chạy về phía cổng thành. Bầy mèo hoang ngẩn ra một cái nhưng cũng đều muốn xem viên ngọc rốt cuộc là vật gì, liền chạy theo đuôi con kim ngọc nâu cầm đầu. Cả đoàn rồng rắn lên mây dài cả một con phố. Dưới ánh trăng trong lạnh lẽo, hàng trăm con mèo hoang cứ thế chậm chạy về phía giếng cổ của chùa Tháp Vương. Thật đúng là, mới vào trong núi bắt thần quyển, lại xuống giếng sâu đánh chép vàng muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau phân giải. Hồi thứ tư. Nhưng không hiểu sao, nhiều người có tài nghệ cao cường, cả đời cố gắng phấn đấu mà rốt lại thì áo chẳng đủ che thân, cơm không đủ lắm bụng, phải xa vào cái cảnh không bằng được đám ngu rốt, bất tài. Tất cả cũng vì con người ta có cơ duyên, vận mệnh rất khác nhau mà thôi. Cái gọi là tài cao phần mỏng, tài hèn số hên tức là việc giàu sang hay nghèo hèn của mỗi con người. Xưa này chỉ bàn đến số mệnh chứ không bàn đến tài năng. Dẫu cho anh có tài cao trí cả đến thế nào chăng nữa, nếu số mệnh của anh không cần đến nó thì rốt cuộc tài nghệ đó cũng không có đất thi triển. Trương Tiểu Biện học thuật xem mèo của Lâm Trung Lão Quỷ, vốn cho rằng chẳng qua chỉ là những tạp kỹ linh tinh như giả tiếng gà, ăn trộm chó mà thôi. Bọn mèo nhà, mèo hoang trong thành Linh Châu, con nào con nấy phàm ăn, lười nhác, đã không biết xây nhà lại không biết nấu cơm. Lúc tam gia ta chịu đói rét thì có thể hy vọng chúng giúp đỡ được trò chống gì. Nào ngờ đâu khi thời vận đã đến, cái vô cũng có thể biến ra cái hữu, tự nhiên gặp được cơ duyên trời cho, rốt cuộc hắn cũng phải dựa vào sự tương trợ của bầy mèo hoang Linh Châu để làm nên nhiều đại sự kinh thiên động địa. Đúng thực là bảo mèo không có đạo. Đạo mèo thực có dòng. Có nhiều điều kỳ lạ. Xưa nay khó hình dung. Lại nói đêm ấy, trăng sáng vàng vặc trên trời, chiếu lung linh vạn dặm, trên dưới một màu bằng bạc. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dẫn đàn mèo hoang, băng ngõ vượt phố đến thẳng di chỉ của chùa Tháp Vương. Lúc ấy, trong thành đã sớm ban lệnh giới nghiêm, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa ngõ, đường phố lạnh không một bóng người, chỉ thi thoảng mới có mấy tốp lính dong Linh Châu cắp đao thương đi tuần phòng, giới bị. Trong đống đổ nát của nhà dân, mặt đất nứt ra một khe sâu, bên trong hơi mù dày đặc, từ ngoài nhìn vào không thể biết nông sâu ra sao, bốn phía đã có một toán lính dong canh chừng, tất cả đều cầm đèn lồng, giơ đốt sáng. Trương Tiểu Biện lấy của họ hai ngọn đèn lồng rồi cùng với Tôn Đại Ma Tử, mỗi người cầm một ngọn trong tay, dẫn đàn mèo hoang chui thẳng vào đám khói mây mù mịt. Chỗ này mấy trăm năm trước từng là nền móng phía dưới của tòa tháp cao, lòng đất vẫn còn thấy được nhiều gạch đá, đất nện, nơi sâu nhất có ẩn một miệng giếng sâu. Do nền tháp đã bị toát ra nên không cần phải dòng dây mới xuống được dưới giếng, hai người mò mẫm trong đống gạch ngói đổ nát để đi xuống phía dưới, thấy khí âm lạnh lẽo ẩm ướt càng lúc càng dày, trên tường giếng chỗ nào cũng nghi ngút hơi nước. Giếng cổ trong chùa Tháp Vương miệng bé nhưng lòng rộng, đáy giếng là một cái động đá thiên nhiên, đối diện với lòng giếng là một đầm nước sâu khôn lường. Nguyên là các khe vực trong thiên hạ được chia thành 36 mạch, 72 mắt, đều nói về các đầm, giếng, khe, suối cực sâu cực thâm u. Giếng cổ này chính là một trong số đó, phía tây giáp với hồ động đỉnh 800 dặm, phía đông liền với biển lớn mênh mông. Từ hồi xưa, trưng vào đời Đường, trong phạm vi mấy trăm dặm của thành Linh Châu thường có tai họa xuất hiện, không phải là hạn khô đồng ruộng thì cũng là lũ lụt tràn ngập, 10 năm thì đến 9 năm có thiên tai khiến cho thóc lúa đắt đỏ, người dân hết đường sống. Triều đình cho rằng, chắc chắn trong giếng cổ nghìn năm của thành Linh Châu có một con rồng già tác yêu tác quái, vì vậy mới mời một vị cao tăng tới trấn yểm, đồng thời hạ chỉ sâu một ngôi chùa lên trên. Vì vậy, người ta mới xây một tòa tháp cao, sơn son thiếp vàng lên trên miệng giếng, lại cho hương khói thờ một cái phong vũ chung để cầu cho mưa thuận gió hòa. Cái chuông này có thể biết trước gió mưa, mù tạnh, là báo vật trấn chùa trong chùa Tháp Vương. Tương truyền, khi Đại Vũ trị thủy, đã được nhiều quỷ thần trợ giúp. Có lần đang khơi thông đường sông trong núi sâu, gặp phải một trận mây mù kín trời, giữa ban ngày mà xuề bàn tay không thấy ngón, đống may thay, có một con lợn rừng to mồm ngậm viên mình trâu chạy lại dẫn đường, đồng thời, miệng không ngừng hút mây mù đang nghi ngút xung quanh, Vũ Vương nhờ thế mới dẫn đầu mọi người khơi thông được dòng nước trong mây mù. Kỳ thực ra, viên mình trâu đó chính là một viên huỳnh quang khoáng thạch hiếm có thể nuốt được mây mưa. Phong Vũ Trung có khảm vật này vào, nên vào ngày thường phía trên chùa Tháp Vương vẫn xuất hiện các cảnh tượng mây núi kỳ lạ. Có câu rằng cảnh đẹp thì khó được lâu, lưu ly dễ vỡ, mây màu chóng tan. Về sau này, mỗi lần thay đổi triều đại, đao binh giấy lên khắp nơi, thành Linh Châu cũng không tránh được sự tàn phá của ngọn lửa chiến tranh. Các cao tăng trong chùa Tháp Vương sợ Phong Vũ Trung bị hủy trong loạn lạc mới ngầm giấu trong giếng cổ dưới chân Tháp Vương, lại sợ có kẻ tới trộm bảo vật liền xích cái chuông đồng đó vào hai con đà ngư. Đà ngư không phải là động vật ở trung thổ mà vốn là một loài lượng thê lạ do một vị tăng nhân người Ấn Độ mang từ nước Bà La Cam Tư đến. Loài này tuổi thọ còn hơn cả rùa, chúng có hình dáng giống như một con cá chép vảy vàng, trên lưng có mai cứng như giáp, ở dưới nước thì mạnh mẽ vô cùng. Nếu có kẻ nào tơ tưởng đến việc lấy trộm Phong Vũ Trung thì một là bị bọn đà ngư giết chết ăn thịt dưới nước, hai là làm chúng sợ, kéo cái chuông đồng lặn sâu xuống đáy nước thì mấy chục năm đến cả trăm năm cũng không xuất hiện nữa. Đàn mèo do con Kim Ngọc Nô dẫn đầu cũng nối gót nhau kéo đến. Cả ngày, chúng đều lang thang khắp thành Linh Châu, từ hang cùng ngõ hẻm đến phủ to nhà lớn, giữa cột đồi mồi, trên lầu huyên ương, bên trong gác son, đằng sau rèm lụa, trong thành, ngoài thành chẳng chỗ nào mà chúng không quen thuộc, nhưng xưa nay chưa bao giờ từng xuống đến giếng cổ này cả. Thấy cảnh đá nước lạ lẫm trong hang động dưới đáy giếng, chúng đều rất tò mò, tụ tập lại một chỗ dương to hai mắt, nhìn ngó bốn phía. Trương Tiểu Biện chỉ vào chỗ có mù trắng bước lên rồi nói với Tôn Đại Ma Tử, chỗ nước đó chính là nơi giấu Phong Vũ Trung, nếu có cách lấy được vật này thì lo gì chẳng đổi được chức quan cao lộc hậu, có hoa linh cải mũ. Tôn Đại Ma Tử kinh ngạc, nói, ta hỏi này Trương Tam, chuyện bí mật thế này để nghe được từ đâu mà lại nắm tường tận như thế. Hơn nữa, Phong Vũ Trung là bảo vật tối quan trọng của Linh Châu, xưa nay nắm giữ việc điều hòa mưa gió trong vòng trăm dặm, chúng ta sao dám mạo muội làm kinh động đến nó. Chẳng lẽ ngươi lại gặp phải lão quỷ trong mộ kim quan rồi ư? Chớ quên rằng chúng ta đã bị rước họa vào thân ở Huệ Viên lần trước cứ thế mà suy, chớ tin vào lời yêu ngôn của lão ta. Đối với chúng ta, lão vị tất đã có bụng tử tế gì? Trương Tiểu Biện thuận miệng lấp liếm, mộ kim quan là một ngôi mộ hoang, lấy đâu ra lão quỷ nào? Tam gia ta được truyền dạy thuật xem mèo và tìm của, chẳng qua cao nhân không lộ tướng, mà lộ tướng thì chẳng phải cao nhân đấy thôi. Chính vì vậy, từ xưa đến nay chưa bao giờ thi triển ngón nghề trong làng kim quan. Tới giờ, Phong Vũ Trung dưới đáy giếng ngưng tụ mây mù, hiện hiện ra hình dạng tòa tháp, khiến cho lòng quân dân toàn thành không yên, huynh đệ chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Lại nói tiếp rằng, cái Phong Vũ Trung chôn giấu trong giếng cổ chẳng qua chỉ là một cổ vật có khả năng kết tụ mây mù, sao có thể quản được việc điều hòa mưa gió. Linh Châu của chúng ta từ xưa mèo nhiều cúng bái cũng nhiều, những thứ như, chùa Tháp Vương, Kim Quan Thôn, Long Vương Miếu, Miêu Ti. Ên từ nhiều không đếm xuể, người dân cúng hết thần tiên, Phật Thánh của 99 tầng trời, nhưng hễ năm nào gặp phải thiên tai thì hạn hán vẫn hoàn hạn hán lụt lội vẫn hoàn lụt lội, Phong Vũ Trung nào đã phát huy được tác dụng gì. Nếu không phải năm đó, Miêu Tiên Đàm đạo nhân diệt trừ được con hỏa trùng thì thành Linh Châu sao có được cảnh phồn hoa như ngày hôm nay. Chính vì vậy mà mới nói, mọi sự vật trong gầm trời này xưa nay đều là bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao mà thôi, nếu người đời chẳng làm những việc có đức thì dâu cho có bảo vật cũng không linh nghiệm. Trương Tiểu Biện nói, đầm nước dưới đáy giếng sâu tới mức thông ra đến biển, bên trong lại có cá giả thành tinh, nếu cứ mạo hiểm xông xuống, chỉ e bị con thủy quái lôi đến tận Long Cung bắt làm con rể Long Vương mà thôi. Nghe đồn, Long Nữ không phải là một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn gì đâu, mà cô nào cô nấy xấu như ma lem. Nếu đúng là như thế thì Tam gia ta chẳng thèm. May mà chúng ta đã dụ con Kim Ngọc Nô đến dưới giếng cổ chùa Tháp Vương này, huynh đệ chúng ta chỉ cần nấp một bên lợi, làm kế ngao cỏ tranh đấu. Ngư ông đắc lợi là được. Hãy xem đàn mèo hoang dở trò gì. Tôn Đại Ma Tử không hiểu nổi, mấy con mèo hoang thì làm được trò chống gì. Gã bán tín bán nghi, đành phải nhẫn nhịn cùng Trương Tiểu Biện trèo vào trong một cái bệ Phật trên vách giếng, giơ hai ngọn đèn lồng soi sáng một vùng đầm nước lạnh lẽo yên ắng, thật đúng là dãi xong lớp thính thơm phương phước, chờ đợi con mồi đến nước câu. Lại nói về mèo hoang Linh Châu thích nhất là cá cành, từ xưa đã có thói quen đứng cạnh mép nước để xem cá. Hơn nữa, mấy năm gần đây, vùng này thiên thai dịch họa liên miên, chẳng mấy người đến Miêu Tiên Tử để cúng dường cá tươi, đến cá ươn tôm vụn bọn mèo cũng còn khó thấy. Lúc ấy, thấy dưới đáy giếng có cá bơi, bọn chúng đều muốn mon men đến sát lại để nhìn cho bó thèm. Nào ngờ, Khi bọn mèo hoang vừa đến sát mép đầm thì bọt nước đột nhiên tung lên, từ bên trong lao vọt ra một cái đầu cá to. Hình dạng con cá rất kỳ lạ, vảy bạc sáng lòa, con mắt như một cái bát lớn khiến lũ mèo hoang cả kinh thất sắc, vội vã tản ra tứ phía ẩn nấp. Trong đó, có một con táo thượng lãn là đần độn nhất, tuy may không bị kéo xuống nước nhưng vì nấp chậm nửa bước, nên bị con quái ngư hất một cái bắn tung ra ngoài, rơi xuống đống tượng phật. Con mèo lười bị gãy một chân, kêu gào thảm thiết. Con đà ngư ngày thường ăn cá, ếch, rùa, rắn trong đầm, rất giỏi lôi chó hoang, mèo hoang xuống nước ăn thịt, lúc ấy tấn công không trúng, cũng là việc nằm ngoài định liệu, nó liền ẩn xuống đáy nước nằm phủ, không động đậy. Bầy mèo hoang Linh Châu nếm mùi lợi hại, không dám mon men đến gần mép nước nữa, chỉ có con kim ngọc nô toàn thân vằn vện dẫn mèo hoang lớn nhỏ đến xem xét tình hình của cái chân gãy của con táo thượng lãng kia, tỏ vẻ thương xót. Bọn mèo thấy đồng bọn bị thương thì đều tức giận, không chịu bỏ qua chuyện này. Bầy mèo hoang gừ gào to nhỏ tựa như đang bàn luận một hồi, con mèo táo thượng lãng liền lê cái chân quèo, cả nhắc từng bước đi về một phía vách giếng rồi dán chặt người vào đó, cũng không biết nó dùng cách nào, chỉ thấy nó dựa vào đá nhảy nhảy mấy cái, tuy đau tới mức kêu ngao ngao ầm lên nhưng rốt cuộc cũng nối được chỗ xương gãy. Đám mèo hoang còn lại thấy xương chân của con táo thượng lãng không còn đáng ngại, liền chia nhau chạy ra ngoài giếng, trong chớp mắt bỏ đi sạch sẽ. Trương Tiểu Biện cũng không rõ bọn chúng rốt cuộc đang định làm gì, đành phải cùng Tôn Đại Ma Tử chờ trong lòng giếng mất hơn một canh giờ. Đang nghĩ bụng bọn mèo hoang chắc đã một đi không trở lại, đông thấy đàn mèo mang về một con mèo già to béo dị thường. Con mèo già đó béo kinh khủng, e nặng đến mấy chục cân, khắp mình lông lá bầm sờm, che kín cả thai, mũi và hai mắt, lại bẩn thỉu lem luốc, hễ đụng nhẹ một cái là cháy giận rơi lộ bộ, điệu bộ cũng hết sức chậm chạp. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ngầm ngạc nhiên, chẳng hiểu bầy mèo hoang mời đâu ra vị quan gia này, tuy nhiên, Trương Tiểu Biện có thuật xem tướng mèo, hiểu rằng, chớ tưởng lầm nó chỉ là một con mèo già bẩn thỉu bầm sờm. Râu và lông của nó đều dài, lông có hai màu vàng trắng, râu chia thành hai màu vàng đen, đầu thì tròn, vuốt thì ngắn, thân hình béo mập như một cái hồ lô, xuống nước không chìm. Đó chính là một loại mèo cổ từ thời Tùy, Đường, người đời gọi là độ thủy hồ lô miêu, là một loại mèo không tầm thường, có xuất xứ kỳ lạ vô đối, nếu mà nói ra thì đúng là tự cổ chí kim chưa chắc có, tạo trời mở đất một mà thôi. Muốn biết sự thể ra sao, hạ hồi phân giải. Hồi thứ 5, độ thủy hồ lô miêu. Người thế nào thì mèo thế ấy, giả dụ như con mèo giỏi bắt chuột cũng giống như người biết ha miệng ăn cơm, đều là những tập tính bẩm sinh, không có gì lạ lắm. Mèo nhà, mèo hoang trong thiên hạ, ngoài việc biết bắt chuột trèo cây ra tùy vào phẩm cấp, chủng loại khác nhau sẽ có các năng lực muôn màu muôn vẻ, làm sao có thể nhất nhất đánh đồng được. Chính vì vậy có loại mèo giỏi bắt chuột giữ nhà, có loại mèo chuyên môn ăn vụng bắt sẻ, ngoài ra chúng còn có rất nhiều năng lực kỳ lạ, ít nghe thấy khác, không thể kể hết trong sách được. Trong hồi này nói riêng về những năm giữa đời Tùy và đời Đường. Đường Vương là Lý Thế Dân giờ ở quân đánh đông dẹp bắc, một hôm một mình một ngựa đi do thám trại giặc, kết quả là lộ hành tung bị đại đội quân giặc truy sát, bỏ chạy đến bờ Hoàng Hà. Chạy vào đường cùng, sắp sửa bị bắt sống, nhưng ông ta là Chân Long Thiên Tử, có được thần linh phụ trợ, trong lúc nguy cấp ngàn cần treo sợi tóc ấy, nông thấy trên sông Hoàng Hà có một con mèo khoang giống như cái hồ lô, dập dềnh trên sông, theo dòng nước từ thượng nguồn trôi xuống. Lý Thế Dân vội vã nhảy xuống nước, hai tay nắm chặt vào đuôi con mèo, quay đạp để sang bờ bên kia, thoát khỏi sự truy kích tàu quân địch. Chuyện này về sau, ngay cả ông ta cũng cảm thấy kỳ quái, trên đời sao lại có con mèo biết bơi, liền đem ra hỏi đám bộ hạ. Có một người tên là Từ Mậu Công, là kỳ nhân hiểu rộng biết nhiều, trước tiên nói chúa công, là người có hưởng phúc, tự nhiên trời sẽ phù hộ, sau đó mới nói về loài, độ thủy hồ lô miêu. Loại hồ lô miêu này tuy bảo là mèo nhưng kỳ thực không phải mèo. Vóc dáng của chúng to lớn hơn mèo thường nhiều, đáng ra nên xếp riêng ra một loại ly miêu ở trong núi sâu. Người chúng có dáng tròn, lông dài, đuôi dài, tính khí khác thường, có thể bơi lặn qua sông lớn, bắt cá tôm dưới nước để ăn, có thể 7 ngày 7 đêm không ngoi lên bờ. Bọn mèo hoang trong thành Linh Châu gặp phải vận đèn trong miếu cổ của chùa Tháp Vương, nếu ngày thường thì chúng cũng gặp đắng nuốt cay cho qua vì không biết bơi, bắt cá. Tuy nhiên, con kim lân đà ngư trong đầm sâu lại là một loài chăn quý của nước Bà La Cam Tư, nếu có thể ăn thịt nó có thể kéo dài tuổi thọ. Bầy mèo hoang ngửi thấy mùi tanh đời nào chịu thôi, liền quyết định phải ăn bằng được hai con đà ngư dưới đáy giếng này. Bầy mèo hoang thấy con đà ngư dưới nước rất lợi hại, chắc hẳn khó lòng đối phó. Con kim ngọc nô đầu đàn hết sức khôn ngoan lắm mèo, cũng không rõ chúng đã bàn bạc tính toán thế nào, rốt cuộc tìm một con độ thủy lô miêu về giúp đỡ. Chỉ thấy con hồ lô miêu nọ lê tấm thân lờ đờ chậm chạp, lắc la lắc lư đi đến bên bờ đầm nước. Nó không trực tiếp bơi xuống mà tìm một chỗ hết sức tối và ẩm, dùng móng vuốt bới gạch đá trên mặt đất đi. dưới đáy giếng ẩm thấp lâu năm có rất nhiều loại côn trùng độc như nhện, rết béo mút, đèn đỏ lồm đốm, độc đại vô cùng, thấy bị mất nơi ẩn nấp, chúng liền nhao nhao chạy ra, tranh nhau cắn trích con độ thủy hồ lô miêu to mập. Con hồ lô miêu thịt thô da dày, chịu được chất kịch độc. Bị bọn rết và bọ cạp cắn chúng, toàn thân nó từ đầu đến đuôi đều sưng phồng lên, nhưng những con trùng kia phun hết nọc độc cũng lăn đùng ra, giãy giụa rồi chết ở xung quanh. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ở bên cạnh xem mà cả người nổi da gà. Con hồ lô miêu bẩn thỉu thu hết nọc độc, thấy cũng đủ rồi liền phì phò bò đến bờ đầm, nhúng cái đuôi mèo dài thừa xuống nước. Toàn bộ uy lực của loài mèo nằm ở đuôi, vượt tường trèo cây đều do cái đuôi quạt gió giữ thăng bằng. Có nhiều nạ giàu chỉ nuôi mèo làm cảnh, chẳng cần chúng bắt chuột, để đề phòng chúng chạy chơi khắp nơi, liền cố ý cắt phứt cái đuôi mèo đi, con mèo lập tức biến thành một con vật ngoan ngoãn dễ bảo, chẳng làm nên trò trống gì được nữa. Đuôi của con độ thủy hồ lô miêu chia làm 9 đốt. Xét theo miêu phổ thì lông đuôi mèo quý ở chỗ dài, đốt đuôi thì quý ở chỗ ngắn, lại nói thêm, cái đuôi mèo càng dài và tần suất vẫy đuôi càng cao thì con mèo đó càng nhanh nhẹn, có thể bắt chuột không biết mệt mỏi. Nhưng cái đuôi của con hồ lô miêu này thì vừa thô vừa tròn, là đuôi của con mèo vừa lười nhác vừa ham ngủ, lúc xuống dưới nước thì nổi phập phình như một cái thuyền. Hai con kim lân đà ngư canh giữ phong vũ chung đều đã có chút đạo hạn, những lưới cá, câu thính thông thường đều không qua được mắt chúng. Đống trông thấy cái đuôi mèo trên mặt nước, chúng không rõ rốt cuộc là vật gì, dường như hơi giống với rắn nước nhưng lại chậm chạp hơn một chút, nếu bảo là có nước thì sao lại có mùi tanh kỳ lạ như thế. Cặp đà ngư tuy rất nghi ngờ nhưng không kìm được sự thèm thuồng liền rẽ nước tới đến gần, há miệng đớp đuôi con độ thủy hồ lô miêu. Con hồ lô miêu vừa bị trùng trích đốt tơi bởi nên da thịt toàn thân đều có chất độc. Trên mình đà ngư cũng có 7 túi độc, khi chúng độc thì theo phản ứng tự nhiên cũng dồn nọc độc ra để chứ ngự trở lại. Hai con đà ngư đấp chặt cái đuôi mèo không chịu bông, chẳng bao lâu sau đã nhả hết chất độc trong người. Đà ngư ăn tươi nuốt sống nhện nước, rắn nước kịch độc, tính khí toàn thân đều nằm cả ở đó, bây giờ nhả hết nọc độc ra, lập tức mình mẩy mềm nũng, thoát lực, quay độc không nổi nữa. Con hồ lô miêu nhân cơ hội, vẫn sức kéo đuôi, lôi hai con đà ngư lên trên bờ. Những con mèo hoang khác, mắt vằn đỏ, gào lên rồi lại nhau lại bao quanh bốn phía. Hai con đà ngư biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm, vội dùng hết sức lực cuối cùng. Quay đầu vây đuôi định trốn xuống nước, nhưng sợi xích trên chúng đã bị thân hình con hồ lô miêu to béo đè chặt xuống, đúng là lợn béo đã vào nhà đồ tể, chui nhầm tử lộ trốn sao đang, đành mặc cho đám mèo hoang lóc sạch từng mảnh vây cá, để lộ ra mỡ thịt khắp mình rầm rề máu đỏ. Bọn mèo hoang linh châu như gió cuốn mây tan, ăn thịt hai con kim lân đà ngư một trận sung sướng, quả nhiên mùi thịt tươi rất ngon. Bầy mèo hoang con nào con nấy rất thỏa mãn, hài lòng, sớm đã quên phát viên ngọc kỳ quái. Đoạn chúng kêu meo meo mấy tiếng, lặc lẹ tiền hô hậu ủng, đưa con kim ngọc nô và con đỏ thủy hồ lô miêu ra ngoài. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vọt ra khỏi chỗ nấp sau tượng Phật đá, tìm dây xích từ trong đám xương vụn của hai con cá chết, cùng hợp sức kéo chậm chậm đưa phong vũ chung lên bờ. Cái chuông đồng dài sấp xỉ một thước, toàn thân màu xanh lục, chỗ gỉ loang lổ màu đỏ của chu sa, thủy ngân, trên thân chuông đúc nhiều hoa văn hình dị thú, cá rồng, song nước, từ bên trong nhà ra từng đường khói mù mong mỏng giống như mây lành bao bọc. Trương Tiểu Biện dùng đốt ngón tay gõ thử, thấy tiếng vang trong trẻo, hơi lạnh, biết đúng là một bảo vật, trong lòng rất mừng rỡ, cười ha hả, nói với Tôn Đại Ma Tử, quả nhiên là trọng bảo của Linh Châu khiến người ta phải lóa mắt. Lần này đều do Miêu Tiên gia phù hộ cho ta mới gặp được cơ duyên này, hay là gói ghém phong vũ chung rồi rời khỏi thành bỏ chạy, nửa quãng đời còn lại sẽ khỏi phải lo cơm ăn áo mặc. Tôn Đại Ma Tử bội vã khuyên rằng, tam đệ chớ nảy sinh tà niệm, vật báo này đâu phải là vật để người tầm thường cất giữ. Chi bằng mau dâng nộp quan phủ thì cũng ản công lao của huynh đệ ngươi rồi. Phàm là việc xử thế của con người đều không được có tư tâm, nếu tư tâm đã nổi lên thì sẽ làm những việc bất chấp hậu quả về sau. May hàm đang lúc thiên hạ hỗn loạn, thuế má nặng nề, chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua cái chuông cổ đó, chính vì vậy, Trương Tiểu Biện mới bỏ qua cái ý định đen tối này. Hắn lại nghĩ, cần học hỏi cho thật thuần thục việc xem tướng mèo thì việc thu thập đáo vật lại trong thiên hạ dễ như lấy đồ vật trong túi. Trương thiếu gia có khí độ của tể tướng, tầm nhìn hà tất chịu bó ngọn trong cái phong vũ chung này. Lúc chiếc chuông đồng rời khỏi mặt nước thì đám mù trắng phun ra từ miệng giếng dần dần tan biến rồi tích tụ toàn bộ trên không trung, biến thành một đám mây đen. Toàn thành lập tức mù mịt, sấm nổ ầm ầm không dứt nhưng có hạt mưa nào, chỉ che khuất trăng sao hàm thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cho gọi toán lính Dong Linh Châu ở phía trên xuống nghe lệnh, sai chúng gói phong vũ chung lại, rồi trực tiếp mang về giao cho tuần phủ Mã đại nhân xử trí. Đám lính Dong đều là người quê Linh Châu mấy ngày nay chính mắt thấy Trương Tiểu Biện liên tiếp lập chiến công. Trương Tiểu Biện lại chuyên nghề khoe khoang, nói tráng giang đại hải một hồi, chuyện bé bằng hạt vừng qua lời hắn cũng trở thành chuyện kinh thiên đồng địa, nghiêng sông dốc biển, thêm vào đó là miệng lưới chân tuột, lời tuân như suối, những việc vụn vặt không tên bỗng trở nên hoành tráng, rõ mồn một. Tất cả đám lính rong và công sai đều phục hắn sát đất, cũng khen ngợi Trương Bài đầu quả là có tài nghệ cao cường, kỳ tài đại lược đó ắt sẽ được trọng dụng, sau này nhất định sẽ được triều đình đề bạt, khen thưởng, đến lúc ấy xin chớ quên chiếu cố đến tuổi huynh đệ này. Vừa đi vừa nói đã đến trước cổng của phủ Mã đại nhân. Tuy đương lúc nửa đêm, nhưng Việt Khấu đang vây thành rất gấp, toàn thành đang phòng bị nghiêm ngặt, Mã đại nhân trong lòng cũng rất lo âu, nửa đêm không thể ngủ yên, vừa được tin báo đã lập tức dặn đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến hậu đường gặp mặt. Cô ả Tiểu Phượng làm Mã phủ rốt cuộc cũng có được mấy ngày yên ổn, thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều được làm chức ba đầu bổ khoái trong Nhờ Môn Linh Châu, liền mừng thay cho ca giải. Nhưng cô ả thấy Mã đại nhân đang vội vã hỏi han nên không thể đi tới trò chuyện được, đành phải khép nép đứng hầu một bên. Mã Thiên Tích xem qua cái phong vũ chung, rồi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Biện, thật chẳng ngờ người này lại có thể làm việc đắc lực đến thế, chuyện khó tày trời mà xem như không, vì vậy, Lao cũng không giấu giếm nữa, đem sự tình kể cho Trương Tiểu Biện ạp Tôn Đại Ma Tử rằng, đối với bản quan thì phong vũ chung này vô dụng, nhưng quan đề đốc trấn thủ Linh Châu Phú Sát Đổ Hải thì đang rất mong có được nó. Người này xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, phe cánh gia tộc giải rác khắp triều đình, đáng gọi là người có nền tảng có thế lực. Ông ta đi nhậm chức ở đây, mang theo toàn bộ gia quyến vào ở trong thành. Lão Đồ Hải có một cô con gái, cưng chiều như ngọc quý trên tay, vì vậy mới có tên là Phú Sát Minh Châu, hiện nay tuổi mới 16, xinh như hoa như ngọc, đẹp nổi tiếng một vụ. NG. Đáng tiếc là từ khi tới Linh Châu, nó sinh ra chứng bệnh lạ, thầy thuốc khắp nơi không chữa được. Nghe nói có một danh y gì đã kê một bí phương, cần có được phong vũ trung hứng nước mưa, sau đó đun sôi rồi mang ra tắm mới có thể thuyên giảm. Đương vất vả tìm khắp nơi, may mà hôm nay các ngươi đã mò được vật này dưới đáy giếng cổ chùa Tháp Vương lên, Lão Đồ Hải biết được chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu tạ, đến lúc đó bản quan sẽ nhân cơ hội để cử các ngươi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội va bái tạ, chỉ có điều Trương Tiểu Biện trong đầu lại có toan tính khác. Trong Miêu Tiên Tử, Lâm Trung Lão Quỷ đã mách cho hắn mấy việc lớn. Nếu đều thực hiện thành công thì tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Mây việc đó, một là đến hoang táng lĩnh giết con thần ngao, hai là dẫn bầy mèo vào giếng cổ chùa Tháp Vương mỏ phong vũ trung lên. Những sự việc đó, cứ liên tiếp diễn ra, chúng đều có mối liên hệ với nhau. Con việc thứ ba chính là phải bắt được giáo chủ Bạch Tháp chân nhân của tà giáo Tạo Xúc. Vì vậy, Trương Tiểu Biện bẩm báo Mã đại nhân, căn bệnh lạ của Phú Sát Minh Châu tiểu thư không phải dùng thuốc mà chữa được, nó có căn nguyên từ yêu nghiệt đang ẩn nấp trong đề đốc phủ. Nếu không sớm diệt trừ tận gốc, chỉ e gây hậu họa khôn cùng. Đúng thật là, hai tay sẽ toạc lưới kim tuyến, lôi hẳn ra ngoài chuyện thị phi muốn rõ sự thể thế nào, hãy xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 6, Độ Thủy Hồ Lô Miêu. Người thế nào thì mèo thế ấy, giả dụ như con mèo giỏi bắt chuột cũng giống như người biết ha miệng ăn cơm, đều là những tập tính bẩm sinh, không có gì lạ lắm. Mèo nhà, mèo hoang trong thiên hạ, ngoài việc biết bắt chu ô trèo cây ra tùy vào phẩm cấp, chủng loại khác nhau sẽ có các năng lực muôn màu muôn vẻ, làm sao có thể nhất đánh đồng được. Chính vì vậy có loại mèo giỏi bắt chuột giữ nhà, có loại mèo chuyên môn ăn vụng bắt sẻ, ngoài ra chúng còn có rất nhiều năng lực kỳ lạ, ít nghe thấy khác, không thể kể hết trong sách được. Trong hồi này nói riêng về những năm giữa đời Tùy và đời Đường. Đường Vương là Lý Thế Dân giờ ở quân đánh đông dẹp bắc, một hôm một mình một ngựa đi do thám trại giặc, kết quả là lộ hành tung bị đại đội quân giặc truy sát, bỏ chạy đến bờ Hoàng Hà. Chạy vào đường cùng, sắp sửa bị bắt sống, nhưng ông ta là chân long thiên tử, có được thần linh phụ trợ, trong lúc nguy cấp ngàn cần treo sợi tóc ấy, nông thấy trên sông Hoàng Hà có một con mèo khoang giống như cái hồ lô, dập dềnh trên sông, theo dòng nước từ thượng nguồn trôi xuống.